Nãy giờ trên online họ không biết thầy còn mình làm lễ lâu quá không nghe pháp phải không? Thành hỏi nóng máy rồi, bao nhiêu người trên mạng con? Hai system 50 người rồi thầy. Tôi xin cáo lỗi quý vị Phật tử online, nãy giờ thầy trò chúng tôi nghĩa là đủ thứ chuyện Phật sự, thành ra không có đi được vào bài pháp. Mời quý vị và tôn đức và quý Phật tử chắp tay lời niệm danh hiệu bổn sư trước khi chúng tôi đi vào buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, hiện tại tại chánh điện làng A Di Đà, chùa Tầm Viên 2 thuộc thành phố Con Rô, Sử Văn Tác Xịt. Cái microphone này nó không bằng cái microphone của thầy, cái máy nhỏ của thầy như vậy. Cái máy thì không nghe. Thành ra thầy thích xài cái máy nhỏ của thầy. Tôi xin gửi lời cáo lỗi quý vị Phật tử đang nghe pháp online. Bữa nay chúng tôi có lễ khánh thành tháp Địa Tạng và truyền xa di giới và một số chuyện Phật sự, thành ra cái buổi thuyết pháp nó hơi trễ. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Đúng như 15, tôi sẽ giảng tới 6 giờ để chúng ta cho quý vị giải lao. Dạ. Ở đây quý vị nào đã đọc 30 mấy điều nội quy tu tắc tu học của Chùa Làng Di Đà, ai đọc rồi?
Con đọc rồi.
Đó, tôi treo trên tường. Bữa nay cái này tôi đem ra để tôi khai giảng cho quý vị hiểu. Thứ nhất là chúng ta làng A Di Đà là hành trì theo pháp môn tịnh độ, tức là chúng ta tu mà có cái hướng đi, cái chỗ về là chúng ta phát nguyện giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khác với những tông môn khác thì người ta tu họ không có cái hướng rõ ràng chết đi về đâu. Chúng ta chết đi về, hướng chúng ta nhắm là cõi Tây Phương Cực Lạc. Quý vị hiểu thầy nói không? Chúng ta có một lập trường rõ ràng. Và thứ hai là lấy giới luật của Phật làm đầu. Chúng ta tu thiền, tu tịnh độ, tu gì mà không lấy giới luật làm đầu là coi như chúng ta tu muôn đời không có kết quả. Thứ ba, tu theo hạnh lục hòa chứ không phải là lục đục. Cái lục hòa nó quan trọng lắm. Ai trong này thuộc lục hòa tôi khai giảng cho nghe. Vợ chồng mà ly dị nhau vì cái gì quý vị? Không có lục hòa mà chỉ có lục đục, phải không? Như vậy hai cái huynh đệ tu trong chùa mà phiền não là do cái gì? Không lục hòa. Rồi mấy bà ở trong ban nhà bếp mà gây lộn giận hờn với nhau là do cái gì? Lục đục chứ không có lục hòa. Thì như vậy lục hòa là cái gì quý vị? Ai thuộc cái thứ nhất là cái gì? Diệu khai. Thân hòa đồng trụ. Thứ hai, giới hòa đồng tu. Thứ ba, khẩu hòa cãi lộn, phải không? Khẩu hòa vô tranh. Thứ tư, ý hòa đồng diệt. Thứ năm, lợi hòa đồng quân. Rồi gì nữa? Kiến hòa đồng giải. Rồi, như vậy tại sao mà tôi nói cho quý vị thân hòa đồng trụ? Nếu quả thật mà đúng, ai làm đúng cái câu thân hòa đồng trụ này thì tôi và cái ban điều hành làng A Di Đà này chả có phải khổ sở gì hết. Vì tôi chỉ xin vô mít và tôi xây một cái giải nhà giống như condo vậy đó, quý vị hiểu thầy nói không? Và giống như cái kiểu là hotel vậy đó, là chúng tôi thơi một lọt 100 cái unit xung quanh cái hình kiểu như hình vòng tròn vậy đó, là mỗi một người đều có cái phòng tắm, phòng ăn, phòng ngủ, và chúng tôi có nhà ăn tập thể. Nhưng mà vì tôi biết chắc rằng giải quyết cho 100 người già nó không có đơn giản đâu. Và chị tôi là ni sư Như Thủy, hỏi Thông Lai sao em gan quá vậy, hỏi sao gan. Chị có thể nuôi 200 bà ni, 300 bà ni còn trẻ, từ 20 tuổi cho tới 30 tuổi chị không có khe. Nhưng mà nuôi cho chừng 3-4 bà già trên 70 tuổi là xem như biết mùi liền. Mà sao em gan vậy? Tôi nói không gan gì hết á. Tại vì thấy các cụ tội. Bây giờ các cụ là cái người ở đoạn cuối cuộc đời. Các cụ là cái người tại sao mà các cụ lại khó chịu? Phải mổ xẻ cái vấn đề này. Chúng ta tại sao nói càng ngày chúng ta già chúng ta sanh tật quý vị? Đối với vị lý tại sao? Hả? Ai nói được tại sao gì già sanh tật? Chuẩn bị cái microphone. Đưa microphone, chúng ta phải mổ xẻ cái vấn đề lục hòa này ra để mà nói nè. Ông đưa cái cho chú này đôi tay nè. Mổ xẻ tại sao gì già lại sanh tật?
Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Những người lớn tuổi mà thường hay có chuyện xảy ra với gia đình hoặc là với những người xung quanh là vì thân thể bất an. Thứ nhất, điểm thứ hai là thường thường người ta nói rằng cái về già thì thường nghĩ đến cái quá khứ nhiều, biết về cái sự kính trọng nể nang của mọi người trước đây, rồi hay bắt lỗi bất phản. Cho nên một tí là bất lỗi, một tí là có vấn đề với những người khác. Cho nên người già thường thường thì có những cái điều bất an, bất thuận như vậy. Có cái bài thầy như vậy là hết.
Một ý kiến nhưng mà chưa đủ đâu. Phải mổ xẻ tới nơi tại sao người già thường thấy, nghĩa là khó chịu, và họ thường coi như bắt lỗi bắt phải, và họ lúc nào họ cũng tạo ra cho mình một cái cảm giác là họ càng già càng khó. Có ai biết tại sao không? Nếu không có ai đó thì thầy nói thẳng cho nghe nè. Chúng ta càng ngày chúng ta càng thấy chúng ta thua sút con cháu ở cái địa vị. Tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị ở 20 tuổi quý vị mới lập gia đình, quý vị 25 tuổi lập gia đình, rồi quý vị đẻ ra đứa con, có bầu thì khoảng 25 tuổi có đứa con, lúc đó cha mẹ là thần tượng của đứa bé, có phải không quý vị? Phải không? Đứa nhỏ mà nó còn preschool rồi đó thì ba má là thần tượng của nó. Khi bắt đầu mà nó học xong high school là ba má mất đi 50 thần tượng của nó rồi. Tại sao? Vì tiếng Anh nói không lại nó, lái xe không lại nó, vô sử dụng computer không lại nó, thì cái địa vị mà là tối cao trong gia đình đã mất rồi. Cho tới khi mà nó học ra kỹ sư, bác sĩ, nó làm chủ này hãng kia, manager, hay là nó có owner business, thì nó càng coi thường cha mẹ hơn nữa. Mà về già chúng ta càng đi xuống thì con cháu chúng ta đi lên. Quý vị có nhìn rõ cái đó không? Thành cái địa vị trong gia đình mình đã mất rồi, mình nói nó không nghe nữa. Bây giờ nó làm một tháng 20 ngàn, 10 ngàn mình làm, chỉ có một tháng 700, 800, 900 tiền cố định tiền già đó quý vị. Phải không? Thành ra chúng ta không có cái địa vị ở trong cái lòng của đứa nhỏ nữa. Nó kính là nó kính, nhưng mà nó coi không trọng. Nghĩa là nó thật thật mà nó nói là ba má không bằng nó. Đúng không quý vị? Có phải không? Thì bây giờ làm sao lấy lại cái địa vị đó? Làm sao lấy lại cái địa vị đó đây? Hả? Kiếm chuyện không phải đâu. Kiếm chuyện là không có được. Chuyện mà hơn thua là không phải. Chúng ta chỉ có con đường tu đạo thôi. Tôi nói cho quý vị nghe. Ở ngoài có con đường đời chúng ta đã đi lùi rồi. Từ tuổi 50 chúng ta đã đắp lùi lại rồi. Chúng ta không thể nào bằng những đứa nhỏ mới ra trường 35, 40 tuổi hết. Về sức khỏe, về khả năng, về bén nhạy, về anh ngữ chúng ta thua nó. Về chuyên môn chúng ta thua nó. Nhưng mà chúng ta đến chùa là con đường đạo giải thoát. Mà chúng ta không làm cho những đứa bé nó kính trọng gì cái lãnh vực đó, nó không biết gì hết. Mà cái lãnh vực đó lại nói là càng khinh thường hơn nữa. Khi một bà mẹ chưa đi chùa thì nó ít bị phiền não. Bà mẹ đi chùa về, bà mẹ bị phiền não trong chùa, rồi đem những cái chuyện thị phi, phiền não, đau khổ trong chùa trút lên đầu cái người bạn đời. Đứa nhỏ là cái người nó nghe, nó càng khi dễ những cái nơi mà kêu là hành đạo, những nơi kiểu là chùa chiền. Có phải không quý vị? Hả? Quý vị có thấy rõ nó coi thường những người mà đi chùa không? Chỉ có con đường tu hành mà chúng ta. Bây giờ tôi nói quý vị muốn lấy lại cái địa vị đó, giờ làm thử cho thầy Thông Lai coi nè. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay về nhà, con dâu, thằng rể, con gái, con trai, quý vị chẳng thèm xen vào cái chuyện tụi nó nữa. Quý vị tới giờ nó không thích tụng ra tiếng, cứ ngồi trước bàn Phật, xách cái bồ đoàn lại, rồi ngồi niệm Phật thầm như hồi sáng này thầy dạy. Quý vị niệm Phật một tiếng đồng hồ, đi đứng trang nghiêm, bắt đầu ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba là nó bắt đầu có cái nhìn, nó bắt đầu nó để ý quý vị rồi đó. À, cái bà này kỳ quá, sao bây giờ bà về bà không có nói, bà không có la, mà bà ngồi nghiêm trang ở niệm Phật. Tới giờ quý vị niệm Phật, không xen vào cái chuyện thế gian tụi nó nữa, không xen vào những cái chuyện vợ chồng tụi nó nữa, thì từ từ quý vị sẽ phục hồi lại cái địa vị. Vì trong lãnh vực tâm linh nó chưa có cái gì mà hơn chúng ta hết. Lãnh vực làm tiền, lãnh vực cạnh tranh ngoài đời nó hơn, nhưng mà lãnh vực tâm linh chúng ta phải có cái gì để cho nó nể và nó sẽ kính trọng chúng ta. Quý vị có đồng ý không? Tại sao quý vị kính trọng chư tăng? Tại sao quý vị đến đây để nghe thầy? Về tiền bạc thầy đâu có hơn quý vị, tài sản cũng không hơn, nhưng mà thầy có cái gì về phần tâm linh quý vị mới đến đây, đúng không quý vị? Như vậy thì quý vị phải học những cái gì mà tự động. Bây giờ nó về, nó thấy bà già không còn la, không còn rầy, không còn nói, mà cái gì cũng nở nụ cười, mà tha thứ, buông bỏ. Quý vị nói đi chùa là quý vị tu, mà quý vị đi chùa rồi mà quý vị về, quý vị không buông bỏ là quý vị không tu. Thì nó thấy quý vị không có tu, quý vị hết rồi. Do đó nó không kính trọng. Từ nay quý vị nghe lời thầy đi, về không thèm xen vào chuyện thế gian nữa. Và cứ việc tới giờ lên sách cái bồ đoàn ngồi âm thầm, ngồi vậy là nó bắt đầu nó kính trọng quý vị rồi đó. Quý vị tin thầy đi, quý vị làm một tháng mà con không kính trọng là lên đây cầm lên thầy. Thầy đã chỉ nhiều người lắm rồi. Chúng ta mất địa vị vì ở ngoài đời chúng ta đã thua bằng cấp con cái rồi, kiếm tiền thua. Nhưng mà về cái phần đạo vị chúng ta cũng không có cái gì để dạy nó. Về đi chùa càng nhiều càng phiền não, đem về nhà có không quý vị? Rất nhiều. Như vậy cái hạnh lục hòa là cái hạnh đầu tiên, thân hòa đồng trụ. Chúng ta phải hòa mới ở với nhau được. Giới hòa đồng giữ đồng thủ, phải không? Kiến hòa đồng giải. Chúng ta có nhiều ý kiến lắm, nhưng mà chúng ta phải hóa giải cái đó thì chúng ta mới tu được lợi hòa đồng quân. Tức là có lợi đều chia đều nhau. Vợ chồng lý dị vì cái lợi hòa không đồng quân. Ông chồng gửi tiền nhiều cho bà và chồng ở Việt Nam, bà vợ gửi nhiều cho bên mẹ là xảy ra chiến tranh. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Có phải là lợi hòa không đồng quân không? Quân là cứ như là chia đều quân mình ra. Từ đó tất cả những chia rẽ là do lợi hòa không đồng quân. Mà tu theo cái lục độ ba la mật là cái điều thứ tư của làng A Di Đà. Chúng ta làm ơn đi, bố thí làm được không? Quý vị chịu được không? Bố thí trì giới làm được không? Được. Nhẫn nhục phải nhờ có người chọc, người chữ, người quậy, người ganh tị, người nói xấu thì mình mới làm được cái hạnh nhẫn nhục ba la mật, đúng không quý vị? Hả? Từ nay gặp ai mà nói chọc cho mình nổi giận thì mình đó là giúp tôi thực hành cái hạnh nhẫn nhục ba la mật. Bố thí ai cũng làm được, trì giới ai cũng làm được, tinh tấn ai cũng làm được, nhưng mà cái nhẫn nhục không có ai làm gì, không có ai chọc chúng ta, lấy đâu mà tu nhẫn nhục, phải không quý vị? Rồi thứ năm, tăng ni và cư sĩ thường trú tại làng phải theo quy tắc trên kính. Cái đầu tiên là mình phải kính trọng, và dưới thì phải hòa nhã. Và cái thứ sáu, phải nghĩ đến ơn Phật, ơn cha mẹ, ơn đàn đa thí chủ mà không được phạm vi những điều sau đây. Quý vị nhớ kỹ, những cái member mua đất trong làng này mà đóng mỗi người có 2,200, và cái tiền trailer của họ, cái tiền mua bộ hôn của họ là cái chuyện của họ. Còn đổ vô trong làng này 600-700 ngàn không phải là tiền của member đâu, mà tiền của khắp nơi trên thế giới họ đổ về để cho chúng ta tu. Mà thầy trò chúng ta vô đây để mà thị phi hơn thua thì thật là uổng công của người ta lắm. Quý vị có đồng ý với thầy không? Đó. Như vậy nghĩ tới ơn của thí chủ mà. Thứ nhất là cấm ganh tị tật đố. Cấm ganh tị tật đố. Thứ hai là thị phi du khống. Thứ ba là lập bè lập phái để chia rẽ. Thứ tư là không được bắt người khác phải làm theo ý cá nhân của mình. Khi tôi đưa cái điều này ra thì một vị tu ở trong cái làng này mới hỏi: như vậy là thầy là trụ trì mà thầy không có bắt làm theo ý của thầy thì nó loạn hết. Tôi nói nè, phải hiểu rõ. Thí dụ bây giờ một vị Phật tử nào đó đến đây, họ muốn, con muốn vô đây để con công quả. À, con biết lót gạch. Thí dụ ông thiện nhẫn này không muốn lót gạch, thì tôi nói rồi, xi măng ở đây, máy cắt gạch ở đây, nước ở đây, và con cái việc con làm. Con làm sao miễn con ra cái sàn gạch của cái làng A Di Đà, cái phòng ăn và cái chai đường, hoặc là cái nhà của thờ Đức Địa Tạng mà nó đẹp thôi. Thầy không bắt con làm theo cái kiểu của thầy. Con hiểu thầy nói không? Tức là một bà nào đó vào ở trong cái nhà bếp này để mà công quả, cái người trưởng ban nhà bếp không có quyền, chị phải sắc bầu như vậy, chị phải trụng bún như thế này, chị phải kho đậu hũ như thế này. Miễn làm sao người ta ra cái món ăn ngon là được. Mà tất cả những cái phiền não là từ cái bắt người ta làm theo ý mình. Quý vị có đồng ý không? Cái đó là cái chiến tranh ở trong chùa mà quý vị phải nắm rõ. Tôi nói ví dụ kỳ lắm. Bình thường tôi cho cái bà đó, bà vô đây bà nấu ăn, bà lụi cụi bà nấu không sao hết. Bà nấu được thời gian, thấy bà làm chà việc, tôi nói giờ cô làm trưởng ban nhà bếp nha. Chỉ cần có cái chữ trưởng ban cái là bà hét ra lửa liền. Bà la, bà hét lên người khác. Quý vị có tin cái đó không? Hả? Rồi giờ trên này cái hương đăng lâu nay đó, thì bà A vô cũng có quyền chưng bông, bà B vô cũng có quyền đem trái cây lên, bà C vô cũng có quyền cúng. Nhưng mà tôi thấy con bà bà giỏi quá, làm tôi cho cô làm trưởng ban hương đăng. Là tự nhiên bà lại cấm bà không được mua bông vô à. Bông này chỉ tôi mua. Chưng trái cây phải chưng theo kiểu của tôi à. À, cái đó là cái phiền não ở trong chùa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Thành từ nay tôi mới nói rằng không được bắt người khác làm theo ý cá nhân của mình. Vì họ biến làm sao, họ ra món canh là canh, họ bỏ rau trước, bỏ nước trước, biến làm sao ăn sạch sẽ, đừng có trúng độc, đừng có bị nghĩa là nhiễm trùng là được rồi. Rồi phải suy nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn. Chúng ta vào đây thật ra đó, vì vấn đề sanh tử chứ không phải vì vấn đề chức vụ trong chùa này đâu. Bảo đảm không phải cái gì vấn đề sanh tử. Quý vị không có bỏ vé mua máy bay, có một vị Phật tử $6,000 về qua đây vì vấn đề dự phát tu, chứ không phải là vì vấn đề hơn thua hay là ăn cơm chay. 6,000 mà đi ăn nhà hàng chay, ăn biết chừng nào mới hết đi, phải không? Đâu phải vô đây để ăn cơm chay. Rồi phải tôn trọng ý kiến của đại chúng. Chúng ta giỏi cái gì giỏi, nhưng mà phải lấy ý kiến của đại chúng làm đầu. Kể cả thầy trụ trì đây mà thầy lấy ý kiến của đại chúng, thầy đem cái chuyện nội bộ của làng. Ở đây nhiều người cũng biết là chú Tiểu Minh Châu và cô Dù Lượng không có mặt ở đây. Trong cái lễ khánh thành thì hai vị đó có mặt ở đây, quý vị thấy rõ. Thì nó xảy ra cái chuyện mà tôi không có nói ra ở trong pháp hội ở San Jose, vì tôi chỉ nói là sơ sơ thôi, bữa nay tôi nói rõ, nhiều người cũng muốn hiểu. Khi chùa Thành Viên 1 phát triển chỉ là một ngôi nhà nhỏ xíu và trên một mẫu đất, mặt kinh thì không đủ. Cái nhà có 1,400 sq ft mà chúng tôi mỗi một pháp hội 250 tới 300. Đầu tiên chúng tôi xin giấy phép city nó cho 50 người 30 người, cho tới khi tôi giảng pháp được 2 năm thì nó tăng lên từ 30 người lên 250 mà nhét vô một cái nhà. Ở trong đó nó vừa có phòng ngủ, phòng tắm, nhà ăn, cái phòng khách nó có 500 sq ft mà nhét vô 300 người thì city nó không cho. Mà nó không cho không phải là nó xuống nó coi, mà do có người chụp hình cầm len và thưa lên city. Thì khi lúc đó chú Minh Quang là chủ tịch của chùa Thọng Nguyên, chú Minh Quang nằm trong ban điều hành là chủ tịch. Thì khi đó chùa bị đóng cửa thì chú đã từ chức, chú không còn làm nữa. Thì khi đó thầy và một số người còn lại trong ban mới đơn độc lên city và chúng tôi cố gắng lèo lái để xin những cái giấy tờ cho nó hợp lệ để chúng tôi tiếp tục sinh hoạt. Thì tới giờ này cái chùa bên đó nó không cho nhiều, nó chỉ cho có mấy chục người sinh hoạt thôi. Và những ngày lễ lớn như là lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, Hà Tết thì chúng tôi muốn xin hoạt động, chúng tôi phải xin cái event permit, tức là xin trước nó bao nhiêu người thì nó cho chỉ trong ngày đó thôi. Do đó một thời gian sau thì chú Minh Quang và chú Minh Châu cũng không có chỗ để sinh hoạt trong chùa. Tôi phải delay cái ngôi nhà đó là cái nơi Rai Bassi, và chúng tôi sẽ relocation ngôi chùa này. Chúng tôi viết một cái nốt thì city nó mới yên. Tức là đây không còn là ngôi chùa nữa, mà đây trở thành là nơi cư ngụ của Ven Thích Thông Lai. Thì khi mà trở thành cái ngôi nhà đó thì tụi nó không quyền làm khó của thầy nữa. Nhưng mà mỗi tối người ta được thầy tụng kinh, Phật tử được quyền tụng kinh, nó đâu cấm, miễn đừng làm phiền hàng xóm thôi. Chúng tôi luồn lách vào cái lực đó để chúng tôi sinh hoạt, đúng không quý vị? Tức là nhà tư thì nó đâu có quyền, miễn là đừng tụng sau 10 giờ và không có làm phiền. Và khi đó quý vị đã biết rằng trong số này có những vị đã gửi tiền về để cúng dường cho cái quỹ xây dựng chùa Thọng Nguyên 1. Nhưng mà cho tới khi một năm mà quý vị phát tâm thì chúng tôi cộng trừ được trên 250,000 đã phót lên trang web của chùa Thọng Nguyên. Thì sau khi chúng tôi hỏi kiến trúc sư và những cái người builder để làm đúng tiêu chuẩn của city, làm lại bạc kinh, 50 cái bạc kinh, xây chánh điện làm sao chứa được 500 người, thì thời giá bây giờ đất chúng tôi có, thì nếu chúng tôi xây rộng ra để đủ cái chỗ chứa người thì không có chỗ làm bạc kinh, và chúng tôi làm đủ bạc kinh thì không có đất để làm cái chánh điện. Do đó tôi quyết định là trả tiền lại cho quý vị Phật tử, cái chuyện đó ai cũng biết. Thì có một số người nhận lại và có một số người mới không nhận và chuyển qua cúng dường cho làng A Di Đà. Do đó làng A Di Đà bên đây mới nhận được mấy chục ngàn của bên Đồng Quyên một, là do đó chúng ta mới có tiền xây dựng. Tôi nói rõ cho quý vị hiểu là trong lịch sử lần đầu tiên một cái số tiền cúng cho một cái ngôi tâm bảo 250 ngàn mà chúng tôi không xây, chúng tôi đã trả lại. Cái chuyện đó đã làm nên lịch sử là trả lại. Và sau đó trong thời gian không được sinh hoạt thì chú Minh Châu và ông thân của chú Minh Châu là Minh Quang mới về nhà và biến cái nhà thành là niệm Phật đường, làm một cái niệm Phật đường nhỏ để đưa cái số Phật tử của thầy mà không có chỗ nơi sinh hoạt về đó để mà sinh hoạt. Sinh hoạt thời gian cũng cả một năm, thì trong thời gian thầy thành lập làng Di Đà bên này thì rất là khó khăn. Thì trong khi đó tới ngày khánh thành thì quý vị nhớ chú Minh Quang và chở chú Tiểu và Nico Diệu Lượng qua đây là tối thứ bảy. Họ đi ở mé gần si, họ đi họ coi cái làng Di Đà thì thế nào. Và họ mua vé tới 800 đồng một vé mà 4 vé là 3.200. Quý vị thấy tối đó, đó tối thứ bảy họ mới qua tới nơi. Thì qua tới nơi vào đó thì thầy đang còn ngủ ở trong đó, bị thầy mệt bữa đó nước hư và thì sửa tới 2 giờ sáng thầy còn nhớ rõ. Thì chú Minh Hội là cái chú mập mập mà chồng cô Diệu Phổ nấu bún bò đó, chú mới gõ thức. Thầy nghe là chú Minh Châu đòi vô để đánh lễ thầy. Thì chú Minh Hội chú mới nói thầy đang ngủ không có cho thăm, tại vì thầy mới sửa máy nước cả đêm rồi, thầy không có ngủ. Thì lúc đó chú Minh Châu nói là con nhớ sư phụ quá muốn vào đánh lễ. Tôi mới nghe như vậy thì tôi mới cho chú vào thăm. Tôi xong rồi chú ra. Thì sau khi cái chuyện thăm viếng xong rồi thì chú Minh Châu chú mới đi vòng vòng với tôi để chú coi thầy trò. Đi nhau lâu quá không gặp nhau thì đi gặp nói chuyện. Thì chú nói chú muốn qua ở với tôi. Thì tôi nói con là đệ tử của sư phụ thì con được quyền vào đây, thì thầy cho con cái chỗ ở. Con và Nico Diệu Lượng thì cái chuyện đến đây không có gì khó khăn nhưng mà đất mà để cho người khác vào đó, như ba má con vào đây thì đã hết rồi, tại phải theo quy trình lịch người cư sĩ. Thì sau khi thầy đi giảng pháp phát tu về bên đó, sau khi làng Di Đà thà hoàng mãn phát tu ngày 23 tháng 8, lễ khánh thành cái chánh điện này, thầy về được một mấy ngày thì chú Minh Quang có gọi cho thầy và nói hôm trước chú Minh Châu xin thầy để qua làng, thì thầy đã hứa bây giờ chú về chú đòi chú đi qua làng, mà con bây giờ con vợ chồng con cũng muốn đi theo con của con để đi tu. Thì tôi nói đúng, tại vì thầy cũng không có ở gần, cô chú mới có 8-9 tuổi thì có cha mẹ đi theo ở trong làng thì thầy cũng đỡ một cánh nặng. Và thầy approve, thầy hứa thầy cho. Thì sau khi thầy hứa xong, thầy mới gọi qua trong cái ban điều hành ở tại làng này để thầy xin phép và cho cha mẹ Minh Quang vào đây, nhưng mà không phải là cho đất. Thầy nói rõ là chú Tiểu thì ở với thầy, Nico Diệu Lượng thì ở với sư cô Quyền Dung, còn vợ chồng Minh Quang thì tôi cho ở cũng kiểu như là cư sĩ đến đây, giống như bây giờ cô Diệu Hạnh này, những cô mà lâu nay họ đến họ tạm trú để họ tu, bây giờ ở tư cách là giảng lai thôi quý vị, chứ không có thường trú. Thì một số người trong ban điều hành họ mới không đồng ý ở trong cái bo. Thì họ nói thế này, tại vì họ theo dõi băng dĩa của thầy khoảng một năm nay, họ không thấy xuất hiện của chú Tiểu và gia đình của Minh Quang. Thì họ mới tìm hiểu và họ biết rằng trong thời gian gần đây chú Minh Quang đã không còn tu theo cái pháp môn của thầy nữa, mà tụng kinh cũng tụng tiếng Tàu theo của Pháp Sư Ngộ Thông, và tất cả mọi hành trì đều theo Pháp Sư Ngộ Thông. Thì họ trình bày, họ nêu ra 4 lý do cái người chống họ nên. Thứ nhất là nếu người đó là đệ tử ruột của thầy, vì tất cả sự nghiệp thầy làm đây thì để cho chú Minh Châu, thì khi mà thầy bị sóng gió ở chùa Tầm Nguyên một, người đó đang ở địa vị là chủ tịch, người đó phải đương đầu với CT, chứ không nên bỏ thầy từ chức mà giao hết trách nhiệm cho thầy. Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, khi mà thầy qua làng Di Đà thầy xây dựng thì ít ra họ cũng phải qua vài ba lần để đóng góp công sức trong làng này, tại sao họ không có mặt cho tới khi mà khánh thành rồi họ qua họ dự lễ một ngày, sau đó họ đòi vào tức là dọn ổ sẵn rồi vào, phải không? Và vào đây là dưới cha mẹ của chú Minh Châu, thì họ sẽ đứng lên, họ lại làm cái người cũng như điều hành đứng ban này kia, thành cái người trong ban này họ không có chịu, họ không có đóng cái công sức gì trong này. Và cái thứ ba là họ nói tại sao đám dỗ của sư ông Kiến Châu là hòa thượng Kiến Châu mà thờ bên đó, một bên hòa thượng Tiên Hóa là ân sư của thầy, một bên là sanh thành dưỡng dục là ông thân của thầy, thì cái ngày đám dỗ tại sao không cho chú Minh Châu về để dự lễ. Và thứ ba, thứ tư nữa là nói nhớ thầy phải mua vé qua đây, mà từ chỗ cái nhà của chú ở Seattle là thầy có 15 phút mà tại sao không đi mà qua đây phải mua vé 800 đồng vé. Thành ra mấy người chống đối họ nói họ yêu cầu vợ chồng Minh Quang, cô Diệu Hương trả lời được 4 câu hỏi đó thì họ mới cho vào, nếu trả lời không rõ là họ không cho vào. Họ không chống chú Tiểu và Nico, nhưng mà họ chống bố mẹ, thì họ cũng có quyền của họ. Thầy nói thôi bây giờ thầy là bậc thầy, mà con có đứa thì ngỗ nghịch, mà có đứa thì thuận. Một đứa nó bỏ nhà nó đi mà nó quay đầu trở lại, quý vị mở cửa không? Mở. Nhưng mà mấy đứa em nó thì nó không chịu, quý vị hiểu thầy nói, nó có cái lý của nó. Thành ra để tôn trọng thì cái nhóm chống họ nói, nếu mà thầy cho hai vợ chồng đó qua mà không có nói rõ bốn cái điều kiện tụi con hỏi nó, thì tụi con sẽ từ chức khỏi làng Di Đà. Tôi, thắng tôi rất là ngang tàn, mà đệ tử tôi đâu có phải là tôi vừa thua. Một cái ông kiệt mà đệ tử tôi cúng cái chùa ở Phi Mân bạc triệu mà không phải tôi bỏ, giống như là bỏ một cái tờ giấy lộn mà. Nhưng mà vì đây tôi nghĩ tới bà cụ, 100 bà cụ và cái công trình chúng tôi đổ vào đây. Bây giờ ở những người công thần họ đến đây từ 8 tháng đầu, kẹt vào những người đó là những người khai quốc công thần ở làng này. Họ phá rừng, đập đường, làm cực khổ. Họ đều làm giúp chơi của hãng dù vẫn lên đây làm hàng tuần. Họ đóng góp rất nhiều. Mà họ nói rằng nếu mà thầy không giải quyết rõ vấn đề này, vợ chồng Minh Quang không giải quyết vấn đề này, thì họ rút lui. Mà khi rút lui như vậy là cái nội bộ này bị chia rẽ. Thì trong số những người đó họ sẽ có những số người họ sẽ theo cái người đó đi ra. Và khi ra ngoài rồi tôi sẽ mang tiếng là dắt chanh bỏ giỏ. Cái đứa thì đóng góp công sức vào đây thì tôi lại không trọng. Mà cái đứa cả quanh năm suốt tháng không đóng góp thì tôi về tôi cho nắm đầu trong làng này. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Do đó tôi tôn trọng cái ý kiến đại chúng, mà tôi nói thôi, thầy không thể nào để cho Diệt Cộng nó đang chờ cái cơ sở đó, và nó chỉ thấy nội bộ chia rẽ là nó sẽ tung tin và nó đánh phá, và từ đó tôi sẽ tan nát cái làng A Di Đà này hết. Tôi vì cái đại chúng là 100 bà cụ, 100 ông cụ, thành ra tôi phải nhịn nhục. Và tôi nói rồi, thôi tôn trọng. Và tôi nói, tôi gọi về, tôi nói với Minh Quang, tôi nói bên đó thầy không có chống con, vì tu pháp môn nào cũng của Phật. Con muốn tụng theo tiếng Tàu, tụng theo tiếng gì cũng được, miễn là đừng theo bà Thanh Hải và cái thiền lương sĩ Hằng Sức Hồn thôi, con không có sai gì hết. Nhưng mà người ta đặt những câu hỏi đó, con muốn qua thì con gọi mấy người chống đối, thầy cho biết điện thoại người đó luôn, để nói chuyện với họ, chừng nào mà lia thì thầy sẽ cho vào. Nhưng mà lúc đó Minh Quang không nói, Minh Quang chỉ nói câu này, sư phụ đâu có cấm đệ tử là theo các pháp môn khác đâu. Tôi nói đúng, nhưng mà bây giờ ban đại diện họ có 4 câu hỏi. Thì Minh Quang từ đó là không đến với thầy nữa. Và tôi nói bây giờ con phải trả lời xong, chứ nếu không xong con không thể đưa cô chú qua được. Thì bây giờ tốt nhất là con nên trở về sinh hoạt ở tầng viên 1, tại vì tầng viên 1 là cái nơi con đã tầng viên. Thì bây giờ con đem cô chú về tầng viên 1 sinh hoạt với thầy một thời gian, rồi sau khi bên đây họ hiểu hết rõ ràng, con phải chứng minh cho họ thấy là con phục vụ cho đại chúng, chứ không phải con không có phản thầy gì hết. Tại bên đây người ta nghĩ con là phản thầy, và con phải làm sao chứng minh cho không phản. Nhưng mà rồi tôi nói sao bây giờ lại sinh hoạt với tôi đi. Thì họ không sinh hoạt, và sau tuần sau là họ đi xuống đầu quân với chỗ pháp sư Ngộ Thông, và dẫn chú Tiểu Minh Châu xuống dưới. Và chú Tiểu Minh Sâu bây giờ được tấn phong là đại lão, đại tiểu lão hòa thượng. Giờ lớn hơn tôi rồi. Không sao, con hơn cha nhà có phúc. Tiểu lão hòa thượng vậy. Đó, bây giờ quý vị hiểu cái chuyện đó rồi phải không? Nhiều vị thắc mắc, bây giờ tôi nói rằng cái chuyện nó như vậy. Nhưng mà khi ra hoằng pháp thì bây giờ tôi nói rõ ràng, cái gì nó cũng nhân duyên hết. Thành ra nếu mà giờ chú tôi giữ chú Tiểu Minh Châu thì ít ra là 12 năm nữa chú Tiểu Minh Châu mới có khả năng đứng ra để mà phụ tá cho tôi. Nhưng mà giờ giữ hai cái chú Tân, chú Tiểu này, Tân Sa Di này, thì tôi nghĩ chỉ cần 3 năm tôi đào tạo đó thì tôi sẽ có. Bây giờ tôi đã dạy nghề điện, tôi sẽ dạy cho các chú nè. Tôi dạy tới nghề điện lạnh, tôi dạy tất cả những cái gì mà tôi biết trong làng là tôi dạy hết. Rồi tôi ráng sau khi ổn định là tôi sẽ dạy cho kinh điển cho các chú. để sau này các chú tiếp tục mà điều hành cái làng A Di Đà. Thì nói thật là tôi trong vấn đề này nó có vấn đề tái ông thất mã chứ tôi cũng chưa chắc là xui. Thì tự động bây giờ là hai người này trở thành là hai cái rường cột của làng. Chứ đúng ra cái chỗ đứng này là của chú Minh Châu chứ không phải của hai người này đâu. Dạ. Nhưng mà tôi cũng không có buồn vì chú Tiểu, vì chú Tiểu quá nhỏ, thành ra làm việc là do cái sự điều hành của cha mẹ. Chú hiểu thầy nói không? Dạ. Chứ chú có nói với thầy một câu, khi mà chú không ở với thầy nữa đó, chú có nói với thầy một câu, dù gì đi nữa con vẫn trung thành với sư phụ. Chú nói một câu mà tôi rất là đau lòng. Chú nói con, tại vì tôi nói câu này, tôi nói tôi biết ông là ai đầu thai rồi đó, thấy không? Tôi biết ông là ai rồi, tôi biết ông nào vô rồi. Cái nó nói ông nào cũng cần biết, nhưng mà con biết con là cái ông trung thành với sư phụ. Ông nói câu đó thì mình cũng mát lòng. Thành ra là tôi nói bữa nay sẵn dịp tôi nói cho quý vị nghe, tôi cũng có buồn về hai vợ chồng. Thật ra thì trong lúc cái chuyện chùa bị đóng cửa thì họ sợ phải đương đầu với pháp luật thì họ từ chức. Trong lúc chủ tịch thì cái nhóm người mà theo tôi đó thì trong nhóm nó đều chống. Mà nói thẳng ra là kể cả chú Mẫn đây và anh Linh, nó thuộc về tầm nguyên bốn, nó cũng chống luôn phải không Mẫn? Dạ luôn đó. Nó nhiều nhóm chống lắm chứ không phải là một nhóm. Cái những nhóm mà trong system của thầy họ đều chống. Mà có một số binh ở trong này thì thật ra 50-50. Nhưng mà cái đau khổ nhất của tôi đó là nếu mà tôi cho Minh Quang vào đây thì các nhóm mà khai quốc công thần họ sẽ rút lui hết phần nữa. Mà lúc kiểu đó thì thiệt hại là quý cụ. Thành ra thầy vì đại chúng mà thầy phải nhận qua cái chuyện đó. Bữa nay thầy nói rõ, cái đối với thầy thì không có gì hết. Thầy đã chủ trương từ những ngày chưa xảy ra cái chuyện này, thầy đã nói đệ tử của thầy được quyền đi tất cả các thầy khác để học, chứ không phải là trói buộc. Miễn là đừng theo bà Thanh Hải và theo cái thuyền sức hồn là hai cái đó nó không đúng. Còn ngoài ra thầy không có chống gì hết. Thầy bữa ngay trong bữa lễ ngày 27 tháng 11, tôi nói đáng lẽ tôi không bận thì tôi sẽ qua đánh lễ thầy Ngộ Thông để cảm ơn đã dạy cho đệ tử tôi. Bây giờ tôi bận rộn quá, bây giờ có người dạy và tôi đã nói rõ có băng dĩa đàng hoàng. Và tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ thì bữa đó tôi giảng ngày thứ bảy, và tôi còn giới thiệu, tôi kêu gọi tất cả Phật tử tham dự hãy đi dự pháp hội của thầy Ngộ Thông. Tại tôi không có cái tâm mà ganh tị đó đâu. Tất cả đều là đệ tử Phật, chỉ có một cái là tôi chống những cái không phải đệ tử Phật thôi đó. Thứ bảy là không được đặt thùng phước xương. Tại sao tôi không cho đặt thùng phước xương? Vì tôi nghiên cứu trong kinh điển, tôi thấy ở trong cái Tịnh Xá Kỳ Hòa không có đoạn nào Phật nói là có thùng phước xương hết. Trong Tịnh Xá Túc Lâm cũng không có thùng phước xương. Thật là tôi làm theo lời Phật. Nó có cái thùng phước xương á, nhiều khi quý vị đến đảnh lễ mà nó nghịch nghĩ lắm cái này. Thùng phước xương mà đặt rồi nó sẽ đặt nhiều chỗ lắm. Cái chỗ này để băng dĩa miễn phí mà để cái thùng phước xương ngay đây. Xuống tới nhà bếp vừa gấp tới cái đũa ăn cơm thấy cái thùng phước xương ngay nhà bếp. Lên lại cái ông thổ pháp cũng thấy có thùng phước xương. Rồi đi ra ngoài cái đài Quan Âm cũng có thùng phước xương. Tôi nói có đúng không quý vị? Thành ra nó nghẹn tùm lum hết rồi à. Thành ra bây giờ họ muốn cúng là sao có công đức? Là bữa đó họ muốn cúng là họ chuẩn bị một số tiền nào đó rồi. Khi quý vị muốn cúng chùa là ở nhà quý vị, bữa nay mình muốn cúng đi cho cha mẹ mình cái gì, hay in kinh gì là mình đi đợi thẳng, mình kiếm thầy trụ trì con muốn cúng. Là cái đó mới công đức. Rồi thầy trụ trì dùng số tiền đó đúng nghĩa mới công đức thứ hai. Rồi cái thứ ba, người đệ tử lại không bị kêu gọi là họ quan hỷ, mới là ba cái cộng lại mới có phước. Còn quý vị vô tình quý vị quên cái bước mà lại Phật xong ngước lên thấy cái thùng phước xương để ngay giữa đó, là quý vị thấy nó khó chịu, không bỏ còn không được. Thành ra cái đó là thầy chống chứ không phải là không nhận. Nhận khi người ta tự nguyện, không kêu gọi gì hết. Và cái thứ 8 là cấm không được tổ chức gây quỹ, bán cơm chay, bán vé số, hay tổ chức đại nhạc hội để kinh doanh trái phép dưới giới luật của Phật. Ở trong cái làng này tôi nói rõ, ngày nào còn có mặt ở tôi ở đây không có cái chuyện đó, tổ chức bán cơm chay, gây quỹ, bán vé số. Vì bán vé số là hình thức cờ bạc đó quý vị. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì không? Dạ. Không có cái chuyện đó ở trong cái làng này. Vì tôi xây dựng cái làng đâu qua những cái chuyện gây quỹ mà vẫn xây được. Quý vị hiểu thầy nói không? À, đó là cái tôi nói rõ lập trường của tôi là không có tổ chức đại nhạc hội bán vé số, bán cơm trong cái làng này. Thứ chín, không được kêu gọi Phật tử cúng dường. Ở trong này quý vị biết đứa nào đệ tử của tôi làm trong ban, cúng đi, chùa đang cần cái này, nói tôi đuổi nó ra khỏi làng liền. Cúng là để tự nguyện, cấm kêu gọi. Nhớ, kêu gọi là người ta thối Bồ Đề Tâm liền. Và cái thứ 10, tăng ni trong làng không được ra lệnh ép buộc Phật tử phát tâm công quả, mà phải để Phật tử tùy hỷ công quả. Cái chỗ này tôi phải khai thị. Bây giờ bữa nay quý vị lái xe từ Houston lên đây mất hết 1 tiếng rưỡi. Quý vị dự trù vô để lại Phật và coi cái tháp rồi đi về. Nhưng mà vừa bước vô tới nơi, cái ông thầy trụ trì nói nè, vô đây nấu cho thầy nồi bún, nể ông thầy mà phải ở lại. Nè, vô đây đào cho thầy cái gốc cây. Nè, vô đây cuốc cho thầy mấy cái đống cỏ. Cái đó là ép buộc Phật tử công quả. Người ta vô đây, người ta chỉ đi giết Phật, người ta không có thời gian. Rồi bây giờ mình đặt cho họ phải công quả, mà họ từ chối thì họ mang tội, mà họ làm thì họ lại bỏ công việc. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị có bị rơi vào trường hợp đó chưa? Hả? Mình đến mà không giữ trù công quả, mà tự nhiên này này này, vô đây làm giùm cho tôi, sư cô cái này, làm giùm cho ông thầy cái này. Cái đó là cái tối kỵ của tôi. Tăng ni của làng không được ra lệnh ép buộc Phật tử phát tâm công quả, mà phải để Phật tử, à thầy ơi thầy, con muốn làm, có cái gì cho con làm không? Sư cô, con muốn bữa nay con làm gì? Người ta ma phát tâm ta hỏi thì mình mới được giao việc cho người ta làm. Còn nếu không, cái luật của tôi là không được kêu gọi người ta công quả. Đó là cái điều mà thứ 10. Điều thứ 11, tăng ni trong làng không được làm phiền não quý khách và Phật tử đến thăm làng. Phiền não là sao? Nè nè, có cái chỗ này nó giấy số nè, mua dùm đi. Tôi lãnh 10 phần nè. Nè nè, có cái con cây quỷ này, mua dùm đi. Nè nè, có cái tượng Phật này nè. Nè nè, có cái chùa kia ở Việt Nam, có cái đó không? Làm cho quý vị phiền não, tối kỵ trong cái làng Di Đà này. 12, tăng ni trong làng không được tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật giáo trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỷ trái với lực Phật. Hồi nãy thượng tọa Từ Nguyên, ông đến ông thăm tôi là do bình thường. Nhưng mà khi mà ông kêu gọi xây dựng dùng cái chùa bên đó là sai với quy luật của làng Di Đà này. Tôi nói thẳng, tôi sẵn sàng tôi cúng cho ông, tôi kêu gọi ông ngồi đó, tôi kêu gọi, tôi biết làm, tôi biết cái chuyện. Nhưng mà ông nói chùa ông bên kia. Tôi nói rõ cho quý vị nghe nè, 4 cái lý do quý vị phải theo rõ nè. Nếu một cái ông thầy nào, một bà sư cô nào, một cái ban tổ chức nào mà nói kêu gọi quý vị mua giấy số, tôi hỏi quý vị nè, để làm chuyện Phật sự, quý vị có biết chắc số tiền đó để dùng vào Phật sự hay dùng vào cái gì không? Biết không? Không biết mà quý vị đưa tiền ra là quý vị vô minh và quý vị làm bậy. Tôi nói rõ. Cũng như quý vị vừa rồi công khai 80 mấy 90 ngàn cúng cho thầy, phải không? Thầy làm một cái trai đường chiều dài 80 feet, chiều ngang 35 feet, làm một cái nhà bếp 1,600 square feet, làm một cái tháp Địa Tạng nhà lầu 2 tầng 2,000 square feet, làm một cái nhà giảng sanh rồi làm tùm lum tà la, 80 ngàn làm đủ không? Quý vị thấy rõ điện thầy làm, tất cả mọi thứ thầy làm, trong đó công sức bao nhiêu người, thì quý vị biết rõ là thầy Thông Lai dùng số tiền để làm cái gì, thì quý vị biết số tiền quý vị mới đúng. Kinh điển, những vị ở tống quý vị thấy sao không? 8 tấn kinh để làm sao đó, không có chỗ để được, thấy chưa? 8 tấn kinh đó. Thì khi trong ngày pháp hội này mà có được bao nhiêu tiền sau khi trừ chi phí còn dư, tôi sẽ làm một cái library, thư viện trong cái làng này để chứa kinh. Và cái library đó với tinh thần bất vụ lợi, tôi sẽ in tất cả các loại kinh, trong đó sẽ tất cả băng dĩa và phát hành kinh sách và áo Đà La Ni, ai muốn thỉnh là cứ việc vào vô thỉnh, và có người inventory kinh nào vừa thiếu là in tiếp. Quý vị có đồng ý với thầy không? Từ nay quý vị đi giao chùa mà ai nhờ ai mà biểu mua giấy số dùm, bà có biết chắc ông thầy bà sư cô này dùng số tiền này làm gì không? Nó biết mà có bắt thấy tay nghe không? Không biết, không mua. Nói thẳng như vậy đó. Cái đó là rõ ràng quý vị bị lợi dụng. Thành ra vô này phải đọc cái quy tắc của thầy là tăng ni trong làng không được làm phiền não và không tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật giáo trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỷ. Cúng dường như nãy, đứng ngồi dưới đàn tôi cúng, nhưng mà kêu gọi để xây dựng là tôi chống. Tôi không có biết, tôi không có thấy, phải không? Tại vì bây giờ ổng nói ổng là người của Việt Nam Cộng Hòa, tôi cũng không thấy được nữa, thấy không? Bây giờ tôi nói thật, tại vì tôi cũng không biết ổng là ai. Tôi nói rõ. Việt Cộng bây giờ là nó tùm lum hết trọi à. Nếu mà ổng là người Việt Nam Cộng Hòa, tại sao mà nó cho ổng đi qua đây? Nếu ổng là người chùa của Việt Nam Cộng Hòa, tại sao mà nó cho ổng phép để xây dựng lại? Chuyện đó là impossible. Nhưng mà tôi kính là tôi kính cái áo Phật đó. Đúng lễ đàng hoàng. Không, vẫn cúng. Người ta ngồi giữa đàn dựng cúng. Nhưng mà khi mà kêu gọi, à bây giờ về để xây dựng giúp dùm cái đó. Nếu mà chùa có Việt Nam Cộng Hòa là làm gì mà Việt Cộng cho phép để mà tu sửa. Nghe chuyện nó trái lộ tài. Tôi nói cho quý vị nghe, trong pháp hội ở San Jose nè, chính chú Mẫn nè, tôi vừa bay tới San Jose là có người gọi luôn, gọi Mẫn, có một vị thượng tọa ở Việt Nam qua muốn nói chuyện với thầy Phản Mẫn. Tôi không tiếp, tôi hỏi thượng tọa gì tôi không tiếp. Sau cùng tôi trong pháp hội, tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ, thì có một vị Phật tử đưa cái bí thư kha rằng thượng tọa gì đó, chủ tịch ủy ban Hoàng Pháp tỉnh Sông Bé, tỉnh Đồng Nai, in luôn Giáo hội Phật giáo Việt Nam của Cộng sản luôn, cho cái bí thư kha nó muốn nói chuyện với tôi. Tức là bây giờ Cộng sản nó đi cái trò đánh phá đã được, bây giờ nó muốn đi cái chuyện là hòa đàm Hiệp định Ba Vê, Gia Beo à. Ví dụ thầy nói gì không? Tại vì đầu tiên mà khi tôi ngồi ở trong đó, ổng vô đầu tiên là ổng khai ổng là sư của Việt Nam Cộng Hòa. Không phải vậy. Ví dụ thầy nói không? Nhưng mà tôi kính là tôi kính cái áo đồ tròn, áo vuông. Tôi vẫn tiếp khách, tôi vẫn dành một cái trailer đặc biệt. Tôi ra lệnh liền là tôi ra lệnh đi xuống dọn ngay một trailer và dọn cho thầy, vì tôi kính. Không biết, nhưng mà khi tôi nói chuyện chùa Việt Nam Cộng Hòa mà Việt Cộng cho giấy phép thuần tu là cái chuyện đó, có lẽ là Việt Cộng thành Phật rồi. Ông nói ông thờ những ông tướng này tướng kia chết ở trong đó dùng một này kia, mà để là vị quốc dung thân cái gì nó còn hòa mà nó cho tàu cái chuyện đó là lạ. Chắc mấy người cộng đó là nó thành Bồ Tát hết rồi. Không, nhưng mà chuyện đó tôi chỉ phân tích thôi, tôi cũng không lên án là đúng sai. Thấy không? Thành ra tôi nói rõ, từ nay quý vị phải thấy rõ cái nguyên tắc của thầy là không tiếp tay gì chúng ta, mà tiếp tay như vậy đó là ngày mai sẽ có cái đoàn này đoàn kia vô xin tiền, là Phật tử chúng ta trong làng này sẽ khổ lắm, vài bữa mấy bà già sẽ khổ lắm đó, đúng không? Quý vị đồng ý với thầy không? Rồi thứ 13, tăng ni trong làng được quyền nhận tiền cúng dường của Phật tử bằng sự tự nguyện, chứ không bằng sự kêu gọi. Quý vị tự nguyện cúng mấy chú được nhận, mấy chú được phải mua những cái đồ vật dụng cần dùng. Mà nếu mà mỗi một tháng đó, ban thủ quỹ phải hỏi hai chú có tiền mua rau cạo râu, có tiền mua kem, có tiền mua những chi phí, hay là có tiền mua những cái chuyện mà nhiều khi những mình cần những chuyện cá nhân không, thì đó là ban thủ quỹ phải có nhiệm vụ phải lo. Người ta đóng góp xây dựng cho làng thì chúng ta có nhiệm vụ phải dùng tiền để chúng lo cho các chú đó. Rồi quý chú được quyền nhận tiền do cái sự tự nguyện chứ không phải là do sự kêu gọi, thì cho cái điều đó. Và cái điều thứ 15, điều thứ 14, tăng ni trong làng phải kính trọng khách tăng khách ni đến thăm viếng làng, không được kỳ thị tông môn, phân biệt tuổi hạ cao thấp mà ưu đãi hay bạc đãi. Chúng ta thường thường coi cái ông đó đắp y thượng tọa thì chúng ta quý, mà đắp y sa di chúng ta khinh. Hỏi ra tu 1-2 năm coi thường, mà tu 10 năm, một cái đèn, một cái chùa mà nó cúp điện 30 năm, bây giờ nó có điện lại, và một cái chùa có điện 30 năm mà mới cúp điện, cái chùa nào ngon hơn? Cái chùa mà mới có điện lại nó vẫn sáng hơn cái chùa 30 năm mà mới cúp điện, phải không? Thành ra từ nay đừng có phân biệt tuổi hạ mà tiếp đãi nữa, phải không quý vị? Chúng ta ưa có cái đó. Ông sa di chứ ông thượng tọa cũng bằng nhau bình đẳng. Thượng tọa là ngồi ở trên, hạ tọa là ngồi dưới chứ không có gì hết á. Chứ hồi thời Phật có kêu thượng tọa không? Chỉ kêu là trưởng lão, phải không? Vài bữa mà vô gặp trong mấy cụ trong làng là kêu trưởng lão, hoặc là kêu gì hả? Sao con Linh nó kêu là cái gì? Cái như là thiếu nữ sống lâu, thanh niên sống lâu, nó kêu gì cho nó nghe trẻ trẻ một chút. Thành ra chúng ta không có phân biệt tuổi hạ mà tiếp đãi. Thứ 15, tăng ni trong làng khi được thỉnh đi cầu an, cầu siêu, an vị Phật hoặc là hộ niệm cho cư sĩ, tuyệt đối không được đòi hỏi tiền cúng dường mà phải là bất dụ lợi. Bây giờ quý vị đi tụng một thời kinh 8 tiếng cho một cái người Phật tử thân nhân trong làng, hay là có người trong làng nhưng mà bà con họ qua đời, chúng ta đi tụng rồi chúng ta đặt cái tiền thù lao nói là 200, 300, 400 tới 1,000, rồi chúng ta tụng mà lấy tiền, tức là lấy đâu mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, lấy tiền rồi lấy đâu mà nguyện hồi hướng nữa hả? Mà nguyện đem cái tội này hướng về cho bà cụ để đọa xuống thêm 9 tầng địa ngục thì có. Thấy rõ không? Không có được lấy tiền thì mới có công đức chứ. Đó là nói rõ ràng như tắng như ban ngày, tôi nói thẳng. Rồi, tăng ni trong làng không được hút thuốc, chửi tục, ăn nói thô lỗ và ác khẩu. Quý vị mà thấy được hai chú tệ nhãn và tệ giác mà hút thuốc, lần thứ nhất nói với thầy nghe, thầy cảnh cáo. Lần thứ hai nói thầy nghe. Lần thứ ba thầy lột áo, thầy đuổi ra khỏi làng liền. Một ông tăng không được quyền cầm điếu thuốc, dù là giới luật Phật không có cấm trong giới sa di, nhưng mà cầm điếu thuốc rồi nó không còn cái vai nghi của ông thầy nữa. Quý vị đồng ý không? Cấm tuyệt đối. Rồi ăn nói chữ tục, ăn nói thô lỗ hoặc là ác khẩu cũng không được. Thứ 17, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ý quyền, ý thế mà có thái độ phách lối với Phật tử đến công quả hoặc tham dự phá tù. Cái chỗ này là tôi nói là nó xuất phát từ đó, nhưng mà cái chỗ này tôi cũng đóng hoặc luôn. Vì vấn đề an ninh của làng A Di Đà, thành ra chúng tôi chọn những người nấu ăn là những người mà chúng tôi đã biết mặt hết rồi. Vào nấu trong những cái khâu là nấu nước lèo, nấu súp, những nấu cơm, nấu chín gì sao. Giả sử như bây giờ có một cái bà nào bà cờ bạc bà thua, vì cộng nó nói giờ tao cho mày 10,000, bữa nay pháp hội thầy Thông Lai mày dục tao gói này vô cổng thôi là 10,000. Nhiều khi nó bần cùng sinh đậu tăng, 1,000 thuê nó không làm, 2,000 thuê không làm, 5,000 là hơi nhúc nhích, là 10,000 là án chưa chắc ta bà ha. Phải không? Phải không? Thôi bỏ đại cái rồi lên sám hối là xong với gì đâu. Thì uống xong rồi đó, nhẹ thì tào tháo rượt, mà nặng thì nay quanh quanh chở dài dài hết. Thì cái làng Di Đà này sao quý vị? Cái license bị đóng cửa liền. Thành ra vì lý do đó mà tôi ra lệnh là ban nhà bếp muốn công quả thì ra ngoài cái khâu mà rửa rau, rửa chén nó nhẹ nhàng lắm, chưa không chúng tôi người nào cũng được hết. Đâu phải phải vô nấu súp, nấu cơm mới là có phước. Phải không quý vị? Muốn công quả đi vào chùi cầu á, nó có phước hơn nữa. Vì quý vị chùi cầu mà cái mặt thì nhăn, lỗ mũi thì hỉnh, thành ra đời sau có phước, nhưng mà đẻ ra là mũi tẹt, rồi miệng trái ấu, rồi bắt bồ ấp bù. Nhưng mà lên chân qua bà nào cũng được đẹp là sao? Vì bưng đó qua là cái mặt khí hai hửng rồi vô vui quá. Phải không? Quý vị thấy không? Thành ra nó đẹp. Bây giờ quý vị vô trong chùi cầu mà vừa ca vừa vui thì nó vẫn đẹp như thường à. Phải không? Chừng nào mà tôi đi ngang nhà cầu mà tôi nghe là ca hát vui vẻ trong đó thì bảo đảm quý vị vẫn được cái quả là đẹp. Chứ không có phải như vậy đâu. Thành ra vì lý do đó mà ban nhà bếp họ có thái độ là họ yêu cầu thầy nói những người không có lạ, không có biết ai là ai hết. Tại vì Phật tử tứ xứ mà vô làm rồi chỉ cần quậy nè, cái nghĩ tình Phật đẹp trong này một cái gói gì họ quậy quậy thử coi, tôi thử cái coi là coi như xong rồi đó, chút là có chuyện là đóng cửa cái làng này liền đó quý vị. Phải không? Thành ra là cái ban nhà bếp ở đây là nhận được lệnh của thầy để bảo vệ cho đại chúng để mà tu học. Thứ 18, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. Cái này chùa nào nghe cũng quen quen nhé. Quen ghê. Tại vì nè nè nè, tôi thấy bữa nay nó có mấy trái bồ nè, có mấy trái lụ nè, có mấy trái sồi nè, có mấy trái mãng cầu của Florida nha. Nhớ nha, chút mấy trái thúi đưa cho phe địch, còn phe trái ngon phe ta. Có không?
Có.
Yên chí đi mà, tôi để cho bà này nè nè nè. Đó. Thành ra cái đó là nó phá nát cái chùa đó. Cái đó bảo đảm mà. Quý vị nói coi, chỗ nào nó cũng chia lọc là nó chia cho phe nó, còn phe địch là đưa cái đồ thúi đồ hư mà thật đổ rác không à. Bởi vậy thầy sau khi phát tu là đem phát hết. Phát như vậy thì nó tươi mà nó ngon mà Phật cũng vui. Ông Phật này ông có thèm ăn ba cái đồ này không quý vị? Không. Mà rốt cuộc ông phiền quá bộ bằng Phật là cái chỗ vú chuối vú bồ mà vú cho đã để ăn hả? Thấy rõ chưa? Bàn Phật là cái nơi cúng để tưởng nhớ rồi chia cho mấy Phật tử. Ông ngồi nó mấy đứa Phật tử nó thèm ăn không cho ăn mà cho mấy ông Phật trên không thèm ăn mà cứ đem bắt ông ăn. Thấy không? Rồi. 19 tăng ni và cư sĩ phục vụ trung ban tri khắp tiếp tân phải có thái độ tôn kính tất cả quý khách đến thăm viếng làng, không được làm họ thối bồ đề tâm. Nhớ. Cái căn bản nhất là tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban tri khắp tiếp tân phải có thái độ tôn kính tất cả quý khách đến thăm viếng làng, không được làm họ thối bồ đề tâm. Cái điểm họ thối bồ đề tâm, tôi nói thí dụ nè, cô nhỏ này nó từ bên Úc, nếu như nó quy y thầy online, nó dẫn hai đứa bé rồi nó mới sắp theo bột niêm của Úc, rồi kẹo của Úc, nó nghĩ bên Mỹ này chắc không có kẹo không có bột niêm, nó sắp cho cả tạ vậy đó đi chở cô dự sinh, cô nói tội nghiệp quá, dự sinh đâu mất rồi, chắc đi rồi. Rồi nó trong cái lòng nó đó là nó đang ái mộ thầy Thông Lai qua băng dĩa, phải không? Thành ra là 6,000 đô la để mua ba cái vé mà đi. Đi qua tới đây, vừa vô tới nơi ở ngồi phi trường, cái ban tiếp khách, người ta xuống máy bay là 1 giờ để cho tới 4 giờ mới đón. Là ngồi 3 tiếng đó nó biết vậy, tôi ở nhà tôi lấy 6,000 tôi đi quýnh bài sướng hơn, phải không? Là đầu tiên cái người làm thối bồi tâm là Diệu Ngọc, này Diệu Ngọc phân phối không kỹ. Rồi kế đó là Minh Tánh đi chợ không đúng giờ. Rồi vô tới đây nữa gặp ông tri sự, ông thấy bà đi đâu vậy? Đi chùa, sách chi nặng vậy? Đồ điên không, bữa đêm có kẹo nhiêu đó là đủ cho thối bồ đề tâm rồi, phải không? Nhưng mà thầy nói thôi, giờ cái kẹo của con đó, đem cúng Phật, cúng ngài Địa Tạng, rồi cúng cô hồn cho vài đó, kẹo Úc mà. Thành ra coi như là nó mới vui. Thành ra quý vị đến đây mà không, thầy bận rồi thôi mà thầy thấy quý vị là chạy hỏi con, có chỗ ở chưa? Có xe lép đó chưa? Có hít không? Thầy ra lệnh mua liền. Bây giờ thầy có 5 cái hít mới mua nữa nè, hồi hôm đứa nào còn lạnh không cứ đưa tay lên là phân, thì mình đó chút nữa đưa cái hít. Thành ra mình lo như vậy đó thì người ta không có uổng cái công người ta. Người ta đang thần tượng cái làng Di Đà mà lợi gặp hất hủi kiểu đó là người ta thối tâm liền quý vị. Đúng không quý vị? Thành ra cái ban tri khắc rất là bén nhạy. Bén nhạy dữ lắm. Chứ không phải là tôi hồi xưa là tôi học cái chiêu này đó là cũng hòa thượng tôi. Nhưng mà ổng hơi quá đáng. Ông hòa thượng tôi là ổng quá đáng lắm. Ông hòa thượng ở Việt Nam á. Là tại vì tôi hồi đó tôi có cái trí nhớ là tôi bây giờ tôi bị cái bú trong này là 10 phần. Tôi chồng nhớ có 1 phần thôi. Trí nhớ tôi bây giờ nó hư hết 9 phần rồi. Chứ hồi đó, đó mà tôi chỉ nhìn ai một lần là tôi thuộc hết. Nghĩa là ngày sanh tháng đẻ là tôi thuộc hết. Thành ra từ cái cổng làng, cổng chùa mà vô đây là nó có một cái con đường. Rồi ở trong chùa hồi đó là phải có cái cửa. Thành ra khi Phật tử họ lại trong chùa có nuôi mấy con chó. Mà nghe chó sủa rồi là ông hòa thượng nó Thông Lai. Con chạy ra con coi ai. Thì tôi chạy ra tôi dồn tôi thấy là cái bà dân hạn như bà Diệu Lộc. Tôi nói dạ bà Diệu Lộc ở ngay xã Quá An sát nhà máy nước. À tôi nhớ rõ luôn. À nhà máy nước Đồng Nai kế cạnh cầu mới. Thấy không? Là của tiểu đoàn Việt Đông Quân. Tiểu đoàn 57 được quân đóng. Nhà phải đóng tôi nhớ rõ vậy nữa. Rồi họ nói vậy con làm nhiệm vụ đi. Là tôi chạy lên cái nhà thờ dông á. Là tôi có cái sổ tôi mới lập theo ABC Diệu Lộc rồi. Bà nội của bà là số thứ mấy tôi kéo ra. Thì cái hình ở trong đó dông nó nhiều quá. Thì thường thường mình để trong tủ nó. Tại chùa xưa mà cất nhiều quá đâu có chỗ. Tôi mới lượt theo kiểu học thuốc bắc. Tôi lật ABC tôi lật cái hình bà nội ra. Cái tôi để ngay cái bàn dông. Cái tôi chạy qua bàn hộ pháp cho con xin dĩa trái cây tôi để lên. Chạy qua ngay cái bàn hồi tổ tôi xin dĩa trái cây. Chạy lại cái bàn Phật bổn sư xin dĩa trái cây. Cái tôi đứng tới đó là tôi lao tôi chùi. Cái rồi cái bả vô cái bà nói trời ơi từ sao mà có mình ông nội mình á là được ăn quá chừng trái cây. Cái trái cây đó là của hộ pháp. Thấy không? Thành ra bả vô cái bả vui vẻ. Và thay vì bả nghĩ bả túng bao gạo bả cúng hình trăm bao. Đó. Tôi là hồi đó như vậy đó. Nhưng bây giờ sử dụng cái này không có giảng sanh được đâu. Quá thật như đang ăn mà lấy đồ ăn của Phật tử thì nó giận chứ lấy của hộ pháp đâu có giận đâu. Dạ hộ pháp cho con xin cái dĩa này để vô làm cái bàn ra. Lấy cái hình của bà để lên thì cao trong đó. Tự nhiên cái mấy ngàn cái dông mà tự nhiên bà này bà vô bà nói trời ơi bà nội được cưng quá ngồi. Dồn thấy trái cây mâm đủ thứ rồi. Mà thật ra trái cây đó tôi xin vào hộ pháp cho con xin 5 phút rồi để qua. Dạ xin ông ác cho 5 phút. Vô xin mấy cái bàn tổ cho con xin bưng ra. Rồi bà sao? Bà nghĩ cái số trái cây này á, là trị giá 300 đồng mà giờ mình tính cũng 100 không được, phải cũng 600.
Chưa nói tiền tiết cho thầy nữa.
Chưa. Rồi hồi đó đi đám ma đó. Đi đám ma tôi còn chỉ ông thầy tôi nữa, nói ông thầy đó mà thượng đi cúng, mà thượng nói lúc này sao tình hình mà lúc mà thời gian mà 72 rồi à, vấn đề mà săn nhất nó lên, đó mùa hè nó lửa người ta cũng có cúng nhiều đó dễ lắm. Mà thượng hỏi sao, mà thượng cho con làm đi, ổng miễn con làm sao có cúng thôi. Cái người ta bắt đầu tao mời đi đám ma đó, là tôi nhỏ mà tôi đứng ra tôi điều hành ban tri nghi lễ, tôi mới kêu một chiếc xe lam vô, bắt đầu con xin Phật cho hết cái cây chất lên xe lam, trái cây bằng Phật, bông bằng Phật, bông bằng tổ, bông bằng dòng, tất cả bông các thứ, nghĩa là trong chùa mà họ thờ đủ loại hết đó, là tôi đem thờ La Hán, tôi chở 2-3 chiếc xe lam, cái tôi lại vô cái nhà đó là tôi dựng, tôi dàn, tôi cúng, mà trồng trái cây cũ không mà cúng rồi hết á. Bông hoa cúng rồi vô tụng kinh, đâu có lấy tiền thì mình để lại coi như là mấy xe lam mà xe trái cây vậy, là coi như cái thân quý họ đi lại nhiêu, họ đi là có 4-5 lần. Thành ra tôi hồi đó là ma đầu giáo chủ lắm quý vị ơi. Bây giờ thành thật khai báo với cách mạng hết rồi. Không, tôi nói cho vui, chứ thật ra đó, quý vị đến đây là bỏ công ăn việc làm, mua vé máy bay, trung bình nói, tôi nói những, không nói những người đi xa, mấy ngàn đô tôi cũng nói rồi, bên Úc đồ cũng nói rồi. Nhưng mà những vị ở trong nước Mỹ này có rẻ lắm, cái mùa này quý vị mua cũng mấy trăm đô rồi. Rồi bỏ công ăn việc làm, bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu, bỏ tất cả thời gian mà vô đây. Nếu mà chúng tôi không có tiếp đãi đúng theo cái nghĩa, cái tình, thì quý vị sẽ thối tâm ngay. Thành đây là thầy giảng cái này để cho những người trong ban mà thi khách phải biết là người ta đến đây họ hy sinh nhiều lắm, chứ không có phải mà họ dư thời giờ đâu. Thành ra cái đó là cái mà nhiều khi họ tu hành bao nhiêu không biết, mà vô tình chỉ cần làm ông thầy có giỏi cách mấy mà cái bang ở dưới mà chỉ cần sơ hở là cái chùa bị mất Phật tử. Mà mất Phật tử rồi thì cái làng sẽ điêu tàn liền, quý vị hiểu thì nói không? Họ ra họ nói xấu. Mà họ nói tốt đó, thì cái làng rất là tốt, mà họ nói xấu là coi như là làng sẽ thiệt hại. Rồi cái điều 20, tăng ni và cư sĩ đến phát tâm công quả xây dựng làng phải có tâm bảo vệ tài sản chung của Tam Bảo. Bảo vệ làm sao? Thí dụ chúng tôi đưa đồ nghề cho quý vị làm, tiền đó không phải trên trời rớt xuống, mà có nhiều vị làm rồi dục mất luôn. Ở đây rất dễ mất, tại đất cát, đất này lui qua lui lại đạp nó mất hoài. Mà chúng tôi giao cho ông tri sự để kiểm. Hồi đó giao cho ông vô sự đó, một tháng đó, tôi giao ông một thùng đồ nghề đó. Hồi tôi qua điếm này còn con cái hỏi đâu, nó đâu biết đâu. Ông nói con làm, hồi sao con đạp đạp lui đâu tới, con ra nó mất lại cát mà. Rồi sau đó từ khi tôi giao ông tri sự thì đồ đạc bất mất. Dạ, thế là ông kiểm. Thành ra cái câu này là phải bảo vệ tài sản chung của làng, vì không phải trên trời mà rớt xuống nha. Rồi điều thứ 21, khách tăng khách ni đến thăm viếng làng có quyền tạm trú từ 1-7 ngày, nếu tạm trú lâu hơn phải sự có sự chấp thuận của thầy trụ trì. Quý thầy quý sư cô được quyền ghé qua đây để mà thăm viếng rồi enjoy và cứ việc tới giờ ăn xuống ăn, không cần làm chấp tác gì. Nhưng mà ở tới ngày thứ 8 là phải sang tay vô giống như chúng trong làng. Cái đó là luật của Phật. Từ 1 ngày tới 7 ngày là khách quý. Từ ngày thứ 8 là phải có sự đồng ý của thầy trụ trì và trở thành là cái người phải đứng ra làm việc công quả, chứ không có ngồi chơi nữa. Còn từ 1 tới 7 ngày không có quyền giao công việc gì cho vị thầy, vị sư cô đó. Đó là luật Phật. Rồi khách cư sĩ là điều thứ 22, đến thăm viếng làng có quyền tạm trú từ 1-7 ngày, nếu lâu hơn phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì. Thầy nói như vậy để cho quý vị biết, lâu lâu quý vị rảnh ra, quý vị muốn ghé làng tu một tuần không cần xin phép gì hết. Vô đây chỉ cần nói với trong mấy cái người trong làng, nói với sư cô, nói với hai ông Sa Di hồi nãy đó, là ổng sẽ lo chỗ ở, chỗ ăn, và quý vị tới giờ lên tụng kinh, tới giờ niệm Phật. Nhưng mà ở tới ngày thứ 8 là phải xin phép thầy trụ trì là tôi. Nó rõ ràng lắm, bởi vì hiểu cái luật của Phật là nó có rõ lắm. 23. Tất cả tăng ni và cư sĩ dù là thường trú hay tạm trú đều phải tuân theo quy luật của làng A Di Đà, không được ăn mặn. Không được ăn mặn, quý vị nhớ, và uống rượu. Tôi nói rõ, nếu quý vị mà có đất trong làng mà quý vị ăn mặn, mà để cho bà kế bên bà nghe cái mùi bay thơm quá là bà ăn mặn theo đó là quý vị là càng chết nữa, thấy không? Thành ra là tuyệt đối hãy vô làng là phải ăn chay. Bởi đây có cô Trương Huệ Thâm, cô nói thầy ơi làm sao cho ông xã con mà ăn chay thì con đương trả vô làng được, phải cô Huệ Thâm? Nói gì cũng được, chỉ có cái đệ tử tôi mà con thèm ăn mặn đó. Thành cái tuyệt đối vô làng là phải ăn chay. Nhưng mà nó có một cái điều gì, chúng tôi khổ tâm lắm. Chúng tôi thuê 5-6 người mẹ để xây dựng các cái công trình này. Mà quý vị biết ngày 23 tháng 8 là cái ngày lễ An Vị Phật ở đây, khánh thành chánh điện này. Sau đó tôi về lại Seattle, tôi nghỉ một tuần. Tới ngày 5 tháng 9 là tôi đem một người thợ Phật tử của tôi là chú Hùng qua đây. Thì ông hỏi thầy làm cái gì? Tôi nói qua đây tôi xây một cái chai đường và một cái tháp thời Địa Tạng. Thì ổng nghe cái tháp á, ổng tưởng là cái miễu nhỏ nhỏ thôi. Ổng nói làm bao lâu? Tôi nói, ổng nói 2 tháng đối với con là chuyện nhỏ. Thì ổng nghĩ là cái chai đường thì ổng làm, còn cái miễu làm chắc ngày 2 ngày cái miễu, như cái miễu mà thờ ông địa rồi vậy đó. Tôi nói hả, con nói á là con phải ký giấy vô. Ổng ký giấy, con ổng nói là con nói mà thầy tò mình á là tình nghĩa 20 năm rồi, không phải ông Dương Học. Lúc con chở ông đi, nó con biết thầy 20 năm rồi, con đâu dám nói láo thầy. Tôi nói rồi ngon. Bởi khi thầy tuyên bố cái này 2 tháng làm xong cái chai đường với Phó Địa Tạng, thì không ai tin hết. Ổng qua tới nơi, thường thường ổng làm cái bằng công tác sinh, ổng là người ta bên đó nó phải ủi hết, nó ủi nó level hết rồi. Ổng chỉ qua và ổng đặt phem bên, ổng đủ móng ổng làm. Tôi qua tới nơi tôi chỉ đống rừng đó, ổng nói trời ơi cái đống rừng, ổng đổ mồ hôi hột luôn. Cái ổng nói ở bên đây á, làm đất Seattle là đất nó khác, đất cứng, còn đất này đất cát không à. Thì bắt đầu ổng đóng học, ổng làm, ổng kêu Mỹ lại đổ xi măng. Ổng ghé tiêm hết là 40 gia thôi, tại vì đất bên kia đổ nó không có lúng. Bên này đóng học đổ 40 gia, bao nhiêu nó lúng xuống hết trời à. Đổ thêm 50 gia nó cũng lúng luôn. Đổ 60 gia, đổ tới 80 gia nó mới đứng lại được, quý vị tưởng tượng không? 80 gia xi măng đó quý vị. Rồi nó đổ rồi nó lúng, nó bung chỗ này, nó bung chỗ kia, nghĩa là thầy trò chạy mà chữa. Bởi vì quý vị lúc đó làm cái móng đó, nó ẻo qua ẻo lại mà ổng đổ mồ hôi luôn. Sau khi chúng tôi làm xong cái móng rồi, nó mất hết một, theo dự trù bên Seattle đổ cái móng có 3 ngày, đây chúng tôi mất 2 tuần lễ vì nó lúng. Sau khi nó hết lúng rồi đó, thì bắt đầu lên phem làm, và làm bắt đầu order đồ thì làm, thì ổng mất hết một tuần. Trong khi ổng làm bên đây đó, thì một tháng sau là ổng lên được dàn phem, dàn rút, siding nhưng mà chưa có trong. Thì tôi bên đó, ổng nói thôi thầy làm cái miễu. Ổng nói để con làm, tôi nói no, nếu tôi làm cái miễu tôi cho cái kích thước này ông bỏ ông trốn về sao? Tụi nó để thầy làm cái miễu, không để thầy làm cái móng, phải không? Ông không biết cái móng thì ông nghĩ ông để cho ông giữ tinh thần. Tôi bên đây tôi mới đào móng, thì tôi làm á là dưới gì biết cái cột phi quay đó, dưới là mấy cái cột phi quay đó, là mỗi một cột là 10 feet, và chúng tôi đào sâu xuống 5 feet, chôn cho nó lời 5 feet. Và mỗi một cột đó đó, nếu mà kêu xe vô nó đổ thì tụi Mỹ nó sẽ tính ra rất là nhiều. Và ông biết, tôi nói trị sự vô sự, nếu mà muốn 3 tháng mới xuất gia chịu không thì giờ chịu. Bây giờ thầy trò đổ xi măng kiểu Việt Nam, mới cắt sắt rồi giọng vô rồi đá rồi trộn. Mỗi một cái cột như vậy đó là 80 bao xi măng nữa quý vị. Mà đó là 10 mấy cái cột đó quý vị. Ông kia ông đâu để ý gì. Đổ xong rồi tôi nói thầy làm gì vậy? Tôi nói làm cái tháp. Cái ông nói cái tháp gì kỳ? Tôi nói cái này là cái kiểu thôi con, rồi cái tháp nhỏ lắm, giọng cũng để ý. Tới hồi tôi làm xong cái tháp rồi đó, thì tôi bay về bên đó, thì tôi mới nói với vợ của ổng á là con phải nói với chồng con á là cho ở lại nó làm, tại vì làm cái tháp Địa Tạng này công đức dữ lắm, là đời mà xây được cái tháp Địa Tạng này là phước báo vô lượng á. Làm trúng nó, nói thiệt không, tôi nói bảo đảm chồng con mà làm xong cái này về sẽ trúng công chắc mấy chục ngàn không à. Mà con đó nó rất tin, cái nó mới cho ở lại. Mà con đó có tánh rất là ghen, nó ghen đến nỗi nó không cho này tắm, nó không cho này cậu râu luôn, phải quý vị? Ổng ở 1 tháng mấy không tắm luôn á. Bả mỗi ngày bả gọi thầy, ổng có tắm không? Tôi nói không, bảo đảm. À, hỏi có cậu râu không? Cậu râu đến nỗi cô Liễu Thông đâu mất rồi, Liễu Thông có đeo. Liễu Thông đâu rồi? Cô Liễu Thông là cổ có nghề cắt tóc, cổ thấy râu dài quá, cổ nói cắt không, không được, cắt là về vợ tôi, nó cạo đầu tôi á. À, thành ra là đi qua đây rồi lâu lâu bả gọi qua chắc là phải cho có mấy thằng mẻ nói chuyện đó, bả biết. Thì làm như vậy tới hồi thầy về bên đó thì nó lên cái tháp xong nó la, thầy lên cái nhà lầu chứ cái tháp gì. Nó nói kỳ này mà nó về đó, mà vợ nó không cho về, vợ nó bắt phải xây cái tháp. vợ nó đâu có biết cái thước đâu. Thành ra nó nói nó lên, mà quý vị biết lên cái tháp đó mà cái cột ở giữa, quý vị biết không, cái cột giữa là 30 feet từ dưới đất lên, kiếm đâu ra cái cột? Suy nghĩ hoài đâu biết chỗ nào tôi mua cái cột đèn đó quý vị. Cái cột đèn á, chứ đâu có cái cột nào mà 30 feet mà dài đâu. Mua cái cột đèn rồi chúng tôi mới đóng cái gỗ giả hoài là vuông, chứ nó là cột tròn đó. Thành ra là lên tay lên chân rồi nó lên, mà phải có máy móc cậu, không có, toàn là lên tay chân không. Thành đầu tiên là 5-6 người mễ mà lên xong rồi cho lúc là què hết, còn có một thằng làm thôi á. Coi như bị thương á. Thành ra chúng tôi phải nghĩa là rất là tội. Ổng làm mà biết từ sáng 7 giờ rưỡi ổng đứng làm đến 10 giờ, ổng la ổng đứng ổng kè tụi mễ như vậy làm cho xong công trình. Thành ra khi mà làm xong rồi về đó, ổng nói thiệt đó là kỳ này chấm dứt tình nghĩa thầy trò. Nhưng mà giờ ổng mừng rồi, ổng mới gọi cho cô diệu sinh, ổng nói không nhận, thầy Thông Lai nói đúng, làm cái tháp Địa Tạng xong vậy em trúng 3 cái dốt, kiếm mỗi dốt mấy chục ngàn đô luôn. Đó chính cô diệu sinh nói với tôi, không có biết nữa đó. Thành ra công trình này rất là cực khổ. Quý vị thấy rõ, cái tháp này mà lên tay không đó quý vị. Mà lên mà design ra rồi đó quý vị thấy rồi. Không có ai mà xây dựng, tôi nói quý vị á, cái tiền mà bây giờ rẻ nhất á, ở tiểu bang bây giờ một sự qua fit là nó tính thầu vừa công việc liệu rẻ lắm cũng phải 70 đô, phải không quý vị, phải không? Ở Cali á là bây giờ ông cười nó phải 100 mấy, rẻ là 100 mấy đó, mà tôi tính ở chỗ con là 70 đô một sự qua fit, phải không? Thường thường kêu thợ là làm, phải không? 70, tôi tính là 70 thôi, mà cái nhà đó 3,073 là phải 210 ngàn không. Cái tháp Địa Tạng là 2,000 sự phép tư nhân coi, mấy trăm ngàn. Mà tụi mễ lại đây nó làm, nó trả nó 100 đồng ngày. Mà nó là những thằng mễ không biết làm. Mà chú Hùng, chú Trang riết mà sau khi tháng xong trở thành thợ rồi. Bây giờ cái nhóm đó trở là thợ làm tiếp đó quý vị. Ổng mướn mấy thằng mễ mà không biết, ổng la làng, ổng chửi, mà ổng cũng giỏi tiếng mễ, ổng chửi tiếng mễ với nó không à. Ổng biết tiếng mễ, ổng chửi với nó rồi khổ lắm. Mấy ngày đầu cho mình không có kinh nghiệm, cho ăn chay. Không ông nào làm nổi, tại vì toàn làm nặng không à. Không ông nào làm nổi, mấy ông mễ cũng đưa lên nó rung vậy. Tôi nói à biết rồi, quá ngon, tôi rung nghe. Sau cùng cái nó nói ăn cái gì đâu, không có thịt. Sau cùng tôi nói thầy vô thầy xin phép hộ pháp cho con, bây giờ họ làm cho mình mà bây giờ mình cho ăn chay thì mỗi ngày 6 ông mễ trả 600 lỗ của Phật tử quá. Thôi bây giờ cho con du di, con mua đồ mặn vừa cho nó ăn, phải không? Mà nó ăn vậy thì mới có lợi, bắt đầu cho nó ăn đồ mặn vô thì nó mới có sức nó làm đó quý vị. Chứ bây giờ mình không cấm, mình mà cứng nhắc làm sao. Thành ra như vậy đó mà làm cái công trình này, tôi bắt đầu tôi làm được cái nhà trái đường rồi, tới cái tháp Địa Tạng rồi, thì tôi qua đây, tôi đang tiến hành làm cái nhà giảng sanh, thì tôi qua đây nhầm mấy cái nhà nó xuống đây rớt 2 mấy độ, Diệu Ngọc lên đây ăn thở là khói rung lập cập đây nè, rồi mấy bà nấu bếp, rồi sư cô, rồi thầy cũng ngồi vậy, mà cái lạnh đây nó kỳ lắm cái gì, ở bên thầy đó nó đổ tiết ào ào, lúc xe tồi bị tiết á, bảo từ Canada qua 16 độ mà mình thấy nó dễ dàng. Mà ở đây bữa nó xuống 23 độ, sáng nó đóng nước, người nào người nấy ra là coi như, quý vị thấy không, nó làm thầy bị đen là do phỏng lạnh, chứ không phải là mà da môi nó khô hết trọi à. Đứng ở ngoài điều hành á, mình tưởng là nắng mới là nó phỏng, mà thế là nó nám, nó cháy da là do lạnh mà nó cháy, cái khí hậu này kỳ lắm. Mà mấy người nấu bếp rất là tội. Sư cô Nico Hồng Quang, cổ nói người sư làm sao cho tôi nói bây giờ cái pháp hội này mùa hè đó, họ ăn lang thang ở ngoài đường thì nó được, thì nó nóng. Nhưng mà mùa đông á, mà họ ăn kiểu đó họ bệnh không được. Thành ra tôi nói, tôi qua ở Cali ngày 27 tháng 11 là ngày thứ bảy tôi hoàn mãn phá tu. Tôi về nhà tôi ngủ được một đêm, tối thứ bảy sáng chủ nhật tôi tiếp khách đồng vòng. Tới 8 giờ tối là mẫn đưa ra phi trường, tôi qua tới đây là 12 giờ khuya, tôi ngủ được tới sáng. Là tôi thứ hai là tôi chở mấy người mẻ lên và chúng tôi bắt đầu xây dựng cái nhà bếp phía sau, quý vị thấy không? Cái nhà bếp mà nó còn gỗ mới đóng xây đình trong chưa bỏ gì đó. 5 ngày đó quý vị làm cái nhà bếp. Từ cái móng 1,600 sự phá phích mà chúng tôi làm có 5 ngày. Năm ngày đó. Tại sao? Tại vì lâu nay đó, đồ đạc á, mấy ông này chất ở trong một cái trailer. Quý vị xuống, mà ai mà xuống nhà bếp thấy đồ giống như cái chợ hàng xén không? Quá chừng đồ không? Mà nhét trong một cái trailer chúng tôi không có biết. Thì tôi mới nghĩ là bây giờ á, quý vị đi sau nhà cầu thấy có mua một cái nhà mà có để giá 4,200 không đó. Cái nhà đó chúng tôi trả được 3,700. Là chúng tôi nghĩ rằng bây giờ cái trailer đó là trailer để tiếp khách Phật tử, mà bây giờ tự nhiên chứa làm kho ổn quá, thôi bây giờ gọi Home Depot để mua một cái kho 400 triệu cafe nó đòi tới 5.000 đồng, cái kho 900 triệu cafe nó đòi tới 10.000, mà nó bắt mình phải ráp nữa. Tôi nói thôi bây giờ đi đường, tôi với ông tri sự thấy cái xe đó nó bán 4.200, chúng tôi trả 3.700 mua về làm cái kho. Thì kéo vô chúng tôi mới di tản hết sleeping bag, đồ ăn qua, di tản hết đây một cái xe rồi, trong đó lồi ra đồ ăn quá chừng. Tôi ngồi tôi cộng trừ nhân chia, tôi nói chết rồi, làm cái nhà bếp 1.000 triệu cafe thì chỉ đủ chất ba cái đồ này thôi, thành ra làm 1.600 triệu cafe là trưng ra. Tôi mới không ngờ là làng Di Đà nó giàu như vậy, bán đồ ăn lấy ra mà đầy đó luôn, cái gì mà không ai biết hết á. Dọn 2 ngày trời mới hết cái nhà bếp, mà đồ này không phải đồ vua nha, đồ đó là đồ mà cất trong kho đó quý vị. Người ta cúng mà mấy ông này không biết gì hết rồi cất trong đó không biết. Thành ra tôi làm nhà bếp là do cái đồ nó quá nhiều đi, tôi phải làm cái nhà bếp lớn như vậy đó quý vị. Làm nhà bếp xong rồi City nó bắt cái luật, nếu mà có nước ở trong thì phải bơm mít, còn nếu làm cái trái mà chỉ có điện không có nước thì chỉ có tụ điện coi thôi. Tôi mới nghĩ làm sao mà thoát được, về bơm mít nó in bách xanh là nó kéo dài cả tháng nó mới xuống nó ký cái gì hiểu không, lui tới. Thì tôi nói rồi tao làm cái nhà không có nước được không, nó mới làm sao không có nước có điện, tụi điện nó xuống in bách là được rồi. Mà bữa tôi qua đó là chưa có cái đồng hồ vô đây, vì nó đòi hỏi phải hạ thế, biết gì thấy có cái cục điện mà nằm vuông vuông đó là tụi nhà đèn nó mới hạ cái cục 25.000 kVA đó quý vị. Cái cục điện đó mà ở California chúng ta phải tốn 25.000 đô, mà ở đây nông rồ phít nó cho mình phi đó quý vị. Một cái bình biến thế mà nó treo ở trên cái chỗ nhà máy nước, bây giờ thấy không, cái bình đó đã overload rồi, xài hết rồi. Và bây giờ nó đòi hỏi hạ một cái bình biến thế mà nằm dưới đất nữa, quý vị thấy không. Mà cái cục đó đó mà nếu mà ở bên Cali á là 25-30 ngàn, nhưng mà mình là nông rồ phít nó cho phi đó quý vị, đỡ được 30.000 đồng á, thấy không. Rồi tôi qua rồi tôi làm cho xong, nó đóng điện vô rồi thì bây giờ sao, tôi mới cho là mấy ông tiểu đó đổ xi măng cho tôi, có thấy không. Chúng tôi mới đổ xi măng còn mới tinh á, rồi chúng tôi mới mua mấy cái thùng phi về, mới bơm vô trữ nước làm cái sàn rửa chén, thì đâu có dính đâu, tôi không dính gì, nghĩa là tôi có cái sàn rửa chén, tôi có nước, mà nước ở ngoài thành City nó không nói gì tới đó, là phải biết cái lực để mình luồn đó. Quý vị thấy rửa bài không, giăng 2 cái liều, bơm 10 mấy cái thùng phi lên cái giàn, rồi kéo cái ống nước từ bên nhà cầu qua xịt vô rửa vậy thôi. Rồi chưa hết, chúng tôi nhớ tới cái cảnh mà thiếu nước hôm trước khủng hoảng quá, chúng tôi phải đi mua mấy ngàn galon, mấy cái bồn chứa, giờ chúng tôi bơm vào trữ trong đó. Kể từ ngày hôm nay nếu mà hết nước, chúng tôi vẫn có nước xài 4 ngày nữa quý vị. Thành là sao phá tu rồi, thành là chúng tôi kỳ này chuẩn bị everything. Chương trình của thầy là qua đây tới ngày 6 tháng 12 là thầy phải bay về Seattle để lo cái chuyện ở Seattle. Tại vì Seattle người ta cũng đang thấy bên đây có làng Di Đà, là bên đó những người theo thầy đầu tiên họ cũng nóng ruột, họ cũng chạy họ làm làng Di Đà. Thành thầy hẹn ngày 6 về để lo coi đất ở bên đó. Còn có nhóm San Jose của ông Mẫn Lên nó cũng thành lập cái ban làng Di Đà bên đó là phải không? Họ thấy bên đây họ cũng nóng mặt chứ. Trời ơi, đàn em mà nó qua mặt đàn anh, phải không? Thành ra tôi đáng lẽ tôi bay về, nhưng mà tôi qua tới nơi tôi nói không được, thầy phải ở lại đây cho tới xong cấp hội. Nếu thầy không ở thì không có nhà bếp, cũng chưa có điện, mà cũng chưa hoàn tất được cái reo của địa tạng nữa. Tại vì thầy có ở đây, Phật tử họ ào lên họ công quả rất là nhiều, mà thầy không có ở đây không ai công quả hết. Bây giờ hiểu rồi. Thành ra thầy ở mặt ở đây thì đại chúng lên họ công quả, ngày nào cũng có người lên, thành ra nó mới tiến hành như vậy. Thành ra ở trong lịch sử ở đây mà tôi nói ngay cả Cali cũng vậy nữa, không thể nào trong 2 tháng rưỡi mà xây một nhà trai đường 3.000 sqft, một cái tháp địa tạng 2.000 sqft, một cái nhà ăn 1.600, một cái nhà phòng giảng sanh và một cái hệ thống nước và một hệ thống điện để xài cho làng này trong có 3 tháng trời, không thể nào làm được đâu. Tôi nằm tôi nghĩ là chỉ có Phật giúp thôi. Quý vị mà những người đã dự pháp hội gì trước qua thấy giật mình hết phải không? Tại trong đầu quý vị nghĩ là chỉ làm thôi chứ không có nghĩ ra như vậy. Mà khi tôi làm cái này mà lúc mà nó bị sạt lở đó, ai cũng chê hết rồi, mấy ông con này chết rồi thầy, sửa 30 ngàn. Thì lúc đó tối tôi ngồi, tôi không biết sao tôi ngồi, tôi mới vô tôi đảnh lễ 2 cái vị hộ pháp để tặng cho con làm sao sửa. Tự nhiên rồi tối tôi ngủ, tôi nghĩ là về làm cái dàn đét. Thì cái dàn đét đó nó vừa xúc bọt cho cái foundation, mà nó vừa che đi những cái mà đầu thừa đuôi thẹo của đổ xi măng, phải không. Mà nó lại làm thành cái cảnh rất đẹp. Làm vừa xong nó tự nhiên 15 con heo rừng nó đi lang thang, là không có chùa nào hơn tôi được hết. chùa này, làng này không đẹp hơn những ngôi chùa mà kiến trúc theo như kiểu mà văn minh. Nhưng mà chùa này nó có cái đẹp kiểu như một cái miền sơn cước, đúng không quý vị? À, nó có cái đẹp mà rừng rú mà không tìm đâu được 15 con heo rừng áo lam và áo nâu nữa. Để nhìn vào thầy trò chúng ta tu hành tiến bộ hay không thì nhìn đàn heo này càng ngày càng bớt, hay đàn heo càng ngày càng đông. Nó hay nha, nó không ủi kiển nha quý vị, mà nó gặp quý vị nó không chạy nha. Cái vùng này đó là vùng thợ săn đó quý vị. Thầy tưởng của thằng David, thầy hỏi phải David nó nói không, nó có nuôi, nó chỉ là con heo, nó heo bự, là heo Mỹ nó nuôi chứ không phải là heo này. Heo này nó giống như heo mọi vậy quý vị, mà nó đi lang thang, mà nó đi đồng vòng đồng vòng. Thì ông Từ á, ổng cứ đem cơm ra ổng nuôi, tôi nói ông đừng có nuôi, có ngày là nó vô nó ủi kiển hết trời đó. Ông Từ cũng lấy đồ ăn ra ổng nuôi đó. Thành ra là nó đi qua bên kia chút nữa là tụi Mỹ nó bắn liền. Ở đây là cái vùng đất săn bắn của tụi Mỹ mà nó khôn lắm, nó ở đâu trong rừng á, cứ gần sáng sáng là nó lần quần ra chùa. Mà từ khi thầy ở đây 2 tuần rồi thầy thấy nó thường ghé đây hoài à. Mà không biết nó ăn cái gì, nó kêu ủi ủi chúng ta thì ăn đồ ngon, còn nó kêu ủi 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 cá không biết nó ăn cái gì đó. Thì mà thấy đó mà hù cái gì cho sợ đi, nó cũng ở làng Di Đà vậy. Thấy không? Hả? Nó không tốn tiền, không tốn gì hết á. Mà nó cũng không đòi hỏi thầy làm nước tắm bồn nhà cầu gì cho nó hết. Điều thứ 24, tăng ni thường trú tại làng nếu không có lý do chánh đáng mà không tham dự các thời khóa tụng kinh niệm Phật của làng sẽ bị cảnh cáo, nếu vi phạm quá 3 lần sẽ bị mời ra khỏi làng. Tôi phải ra cái luật này là vì quyền lợi của quý vị. Tôi một ngày tôi có 6 thời, ngày mốt 6 thời, 5 giờ sáng tới 6 giờ sáng là công phu sáng lăng nghiêm. Lăng nghiêm xong chúng tôi có cái thời niệm Phật như hồi sáng vậy đó, là cái thời niệm Phật tam muội là thời thứ hai. Xong xuôi rồi xuống ăn điểm tâm, rồi tới trưa lên cúng ngọ là thời thứ ba. Cúng ngọ về cho thấy cái náp một chút lấy sức ngủ, rồi tới 2 giờ chúng tôi vô lên tụng thời vô lượng thọ, thấy không? Khoảng 3-4 giờ là thời thứ tư. Tới chiều thời công phu chiều khoảng 4 giờ tới 5 giờ, sau đó tới thời tối chúng tôi có thời công phu tối. Thì trong 6 thời quý vị được dự 1 thời là tôi quá dễ dãi với quý vị rồi, đúng không? Buổi sáng không tu thì buổi trưa tu, buổi trưa không tu thì buổi xế tu, buổi xế mới tu thì buổi chiều tu, buổi chiều không tu thì buổi tối tu. Không có lý do gì mà 6 thời quý vị không dự được, đúng không quý vị? Đó là tôi rất là dễ dãi. Vì tôi đọc trong kinh Kim Cang Luận, Đức Phật nói không cần cái số lượng nhiều. Có người chấp vào số lượng nhiều không đúng đâu, mà làm sao tâm quý vị không tham, không sân, không si và quý vị không phiền não, là quý vị có 1 thời để sách tấn quý vị là được rồi. Còn quý vị tụng 1 ngày 6 thời mà ra là gây, ra là hở, là thị phi hay là ơn thua, là không bằng người tụng 1 thời đâu. Cái chủ trương của thầy là cái phẩm đó quý vị. Thì cái điều luật này quý vị phải tôn trọng à. 6 thời mà không có lý do gì sức khỏe mà quý vị không dự là không có lý do nào mà nói tôi dung thứ quý vị, đồng ý không? Quý vị chiếm chỗ để cho những người khác chờ uổng lắm, phải không quý vị? Thành cái điều này quý vị thông cảm nha. 6 thời quý vị phải có 1 thời lên dự. Thức khuya không được, 4 giờ 5 giờ sáng thì tôi cho buổi trưa, mà trưa không được thì phải bữa chiều, chứ không có lý do gì. Trừ trường hợp quý vị bệnh mà rõ ràng quý vị có giấy bác sĩ đồ thì tôi phải du di, chứ không có lý do nào vô đây quý vị nằm ngủ mà để dành chiếm chỗ của những người khác cần tu. Quý vị đồng ý thầy phải không? Thứ 26, tất cả ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình một cá nhân nào trong làng sẽ được thực hiện tại hộp thư góp ý của làng. Thầy sẽ đóng một hộp thư góp ý tại ngay cái nhà ăn của làng, một hộp thư góp ý và chìa khóa là thầy giữ. À, tất cả ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình một cá nhân nào trong làng sẽ được thực hiện tại hộp thư đóng góp của làng, được đặt tại chánh điện và đích thân thầy trụ trì giải quyết. Tôi cho quý vị cái quyền phê bình ý kiến khiếu nại, nhưng mà rõ ràng chứ không có nói sau lưng, quý vị hiểu thầy nói không? Và cứ tôi mỗi tháng tôi qua là tôi khui cái hộp thư ý kiến ra, tôi lấy đó làm đề tài để đưa lên trên thế giới đều biết hết, thấy không? Và lúc đó ông Dượng chỉa đứa nào Đứa nào khiếu nại là tôi giới thiệu đây là cái người khiếu nại là ông Dượng có nhiệm vụ quay cái ống kính qua và người online đưa cái webcam qua liền để cho thế giới coi mặt. Thấy không? À, làm như vậy rõ ràng không có chối được. Còn cườm len qua điện thoại không có ID mà nói thị phi không có ID mà tôi cho quyền viết email có ID rồi viết thư thì như vậy mới mình dám nói là mình dám chịu, đúng không quý vị? Còn thị phi trong làng là không có tốt. Rồi 27, không được chỉ trích phê bình sau lưng bất cứ ai. Tôi cho nói trước mặt mà, bỏ trong hộp thư. À, tôi không có chịu cái kiểu tu rù rì, tu mà rù rì nhau đó không được. 28, tăng ni thường trú tại làng muốn rời khỏi làng để thăm gia đình hay gì bất cứ lý do gì phải thông qua thầy trụ trì. Kể từ giờ phút này hai chú đó trở thành tăng của làng, muốn đi đâu phải thông qua thầy và đi đến phải có chủ vớ đi phai đàng hoàng chứ đi lang bang là không được, mang tiếng làng. 28, tăng ni thường trú, cư sĩ thường trú tại làng nếu muốn rời khỏi làng để thăm gia đình phải thông báo cho ban điều hành làng biết rõ thời gian vắng mặt là bao lâu. Nhưng nếu một năm không cư ngụ đủ 6 tháng tại làng, quý vị sẽ mất quyền thường trú tu hành tại đây và xin vui lòng sang nhượng lại lô đất cho người khác đang cần. Tôi rất là từ bi rồi đó quý vị. Bây giờ 6 tháng nóng ở đây chịu không nổi, được quyền về ở dưới con cháu ở vùng mắt, chịu không? Nghĩa là tôi rất là du di rồi đó. Quý vị phải ở đủ 6 tháng, mà 6 tháng mà khí hậu thích hợp. Có thể là quý vị sợ mùa đông, à, quý vị ở mùa xuân và mùa thu, đúng không? Và quý vị sợ mùa hè, quý vị được tránh. Tôi cho 2 tháng khắc nghiệt là mùa đông và mùa hè, thì quý vị được quyền đi về con cháu mà có sự thông báo, giao chìa khóa lại ban điều hành để người ta coi vấn đề điện nước của quý vị có lít có gì không. À, thì như vậy nếu quý vị đi hơn 6 tháng là tôi nói tuyên bố quý vị đã vi phạm rồi, là mất cái quyền thường trú, nhưng quý vị không mất tiền đâu. Chúng tôi sẽ có những người quê trên lít trả lại toàn bộ số tiền quý vị, tiền đất, tiền kéo mobile home, tiền vô điện, tiền vô nước. Quý vị không mất cái gì hết, chỉ mất cái quyền tu hành tại đây thôi. Rất là rõ ràng, trắng đen, quý vị đồng ý với thầy không? Không bị mất cái gì hết, chỉ mất cái quyền tu hành. Cho quý vị ở tu hành, một năm được quyền ở 6 tháng. Là cũng giống như quý vị đi khỏi Mỹ mà đi bao lâu vậy đó. Nếu đi quá cái thời gian nào thì mất cái quyền thường trú, đúng không quý vị? À, không có trách thầy được, thầy đọc rõ cái này là quý vị nắm rõ. Về nghe lại đoạn băng này để thấy rằng những cái quy luật này quý vị cần nắm. 30, tất cả sự mua bán sang nhượng phải có sự đồng ý của thầy trụ trì và ban điều hành để tránh sự lạm dụng của người mua lô đất không phải là người vào làng với mục đích tu hành, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị không thích, quý vị đi bán cho một cái người thanh niên nào đó, họ mua đất trong làng rồi họ vô họ ăn họ nhậu làm xáo trộn cái cuộc sống trong làng đó, là điều 30. Điều 31, nội quy tu học này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh để phục vụ cho sự tu học của tăng ni Phật tử thường trú tại làng được viên mãn. Tôi sẽ thay đổi sau này những cái điều này, quý vị có quyền ở. Tụi con không thích cái điều này, thấy nó không phù hợp, nó phù hợp thời điểm này nhưng mà một năm hai năm sau nó không phù hợp, thì quý vị đóng góp tôi lấy ý kiến đại chúng, tôi sẽ sửa đổi lại. 32, chúng ta vào làng A Di Đà là để tu, nếu chúng ta vào đây còn thị phi phải quấy là chưa tu. Làm sao được giảng rằng chúng ta tu là buông bỏ, nếu ai chưa buông bỏ thì chưa gọi là tu. Cái câu này để ý cho rõ. Quý vị nói đi đâu? Gia đình bạn bè hỏi đi đâu? Tôi đi tu ở làng Di Đà. Mà thật sự đi tu là vô đây để buông bỏ. Mà vô đây quý vị chịu không nổi cái sự này, sự kia chứng tai gai mắt là quý vị không phải đi tu. Quý vị hiểu rõ cái mục đích chúng ta đi tu là buông bỏ. Phải không quý vị? Chúng ta sai lầm cái mục đích ban đầu lắm. Đi vô đây tu là buông bỏ. Để cái chữ này nhìn thấu. Buông bỏ, tự tại, tùy duyên niệm Phật. Mà chúng ta vô đây đều quên cái lý tưởng chúng ta vô đây là tu. Mà chúng ta vô đây nhiều khi nó hơn thua một chút là chúng ta nổi phiền não rồi, chúng ta quên đi cái lý tưởng chúng ta đến đây là để tu. Rồi, cái điều 33 là cái điều cuối cùng. Ước nguyện tất cả tăng ni và cư sĩ cư trú trong làng đều tuân hành 33 điều lệ trên để hỗ trợ cho sự nghiệp vãng sanh của tất cả chúng ta. đó là ước nguyện chung. Thầy nghĩ rằng thầy cũng vậy mà quý vị cũng vậy. Trong 33 điều này, quý vị thấy có điều nào mà quý vị thấy không hợp với chánh pháp không? Có không? Có ai chống điều nào cứ việc nói. Tại vì những cái điều này là bảo vệ cho cái sự tu hành, bảo vệ cho tất cả chúng ta chứ không phải cho thầy đâu. Quý vị đồng ý không? Đó, thành ra khi vô làng là chúng ta phải có cái đó. Bây giờ những người nào mà chưa bắt đất ở, bắt giấy lô gì trước đâu, có bắt đấy không? Bao nhiêu người chưa bắt thăm? Sao có một người vậy?
Trường học chưa bắt thăm.
Một, hai, ba, còn 30 người mà bốn. Mà cổ có dặn không? Họ có email cô dự tính thầy có biết, nhưng còn là 4 mới 5 à. 6. Còn ai nữa? 30, còn 30 người chưa bắt thăm đó. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì quý vị phải giải quyết cái vấn đề bắt thăm này ngay. Rồi quý vị đưa tên ngay trong sau khi phá tu này, trước khi hoàn mãn, quý vị phải đưa cái tên tuổi của quý vị, người đứng cái đồng hồ điện, người mà sẽ đứng trong cái vấn đề mà hệ thống nước, quý vị hiểu thầy nói không? Để cho bây giờ chúng tôi đã hoàn thành những cái điều kiện căn bản mà trong cái làng có. Chúng tôi có chánh điện để tu, chúng tôi có nhà ăn để chúng ta ăn cơm, chúng ta có nhà bếp để nấu cơm, chúng ta có chỗ thờ tự và chúng ta có cái phòng giảng sanh. Thì bây giờ đủ tiêu chuẩn rồi thì chúng ta mới lên county city, chúng ta mới next step là chia lô đóng cọc để mà gắn điện. Thì công ty điện lực, cái người mà làm điện họ nói rồi, họ chờ cho chúng ta trình trên kỹ sư nó đóng bản vẽ. Rồi không phải chúng ta để như vậy mà nó cho đâu. Nó sẽ đo một lô đất không được nằm dưới cái đường cao thế 8 feet, nó phải cho xa hơn. Và nó sẽ bắt relocation lại, nó chứ chưa hẳn đâu. Thầy phóng là phóng như vậy thôi. Rồi city nó sẽ bắt lại, à có chỗ nào gần điện cao thế thì nó lại dời vô hay xịt ra là quyền của nó nữa. Sau khi nó approve rồi thì mới đưa cái bản vẽ của city đóng, nhà đèn nó mới xuống nó đóng đồng hồ điện. Mà cần nhất là tên của người nào. Trong thời gian quý vị vô đồng hồ điện, dù quý vị chưa ở nhưng mỗi tháng là phải trả 12 đồng cái tiền lệ phí, quý vị hiểu rồi. Không xài, đồng hồ không quay, nhưng mà cũng phải đóng 12 đồng. Còn cái đồng hồ nước á, thì chúng ta đây là xài set thịt tăng. Thì theo sự hiểu của thầy đó là khoảng 30 nhà nó vô một cái set thịt tăng, giống như chùa đây. Thì mỗi một tiếng là một nhà như vậy, nhưng không phải như nhà ở gì ở ngoài đời đâu. Một cái nhà ở đây có một cụ, hai cụ thôi, phải không quý vị? Thành ra cũng có 60 người thôi, mà cái set thịt tăng của thầy là design xài cho 500 người đó. Thành ra nó phải lựa cái phần đất nào mà thấp nhất ở trong này, rồi nó cho cất chẳng hạn như đây nè. Lô đất về nhà trên này, ở dưới này là cái set thịt. Đằng khi chúng ta dội cầu là nước nó chạy theo nguyên tắc từ cao xuống thấp. Quý vị hiểu thầy nói không? Nó sẽ chọn một cái địa điểm mà nó làm một cái hầm cầu. Và sau đó, thí dụ cái hầm cầu đó là 30 gia đình là 30 ngàn. Thì mỗi vị phải ký một cái chất 1 ngàn. Ví dụ thầy nói. Rồi cái đường ống cống mà nó dẫn vô ống xua để mà ống xả ra đó. Thí dụ như 30 ngàn. Thì quý vị mỗi người 1 ngàn nữa. Không phải là chùa lo, thầy lo những cái này. Nhưng mà đó là chuyện của quý vị. Rồi cái điện thoại thì thầy nghĩ quý vị không cần, quý vị chỉ xài cell phone thôi. Đó là cái đường next step là tên tuổi, người nào đứng đồng hồ. Có những bà thì không muốn đứng đồng hồ mà muốn để con đứng, thầy cho phép. Tại vì nó cái tên đứa con cũng không thành vấn đề. Có nhiều người họ muốn để con đứng cái bill đồng hồ điện, đồng hồ nước đó. Thì cái vấn đề ở đây á, thầy nói rõ cái xếp thịt tăng á, nó tốn tiền là tốn lúc đầu thôi, nhưng mà sau đó nó lợi lắm, nó không có tốn tiền xu. Quý vị chỉ tốn cái tiền nước thôi, thì nó ngay cái máy nước đó, nó có một cái bơm chính đặt một cái đồng hồ chung. Thì tới tháng nó bơm lên bao nhiêu ga lông nó tính tiền điện, chúng ta chỉ tốn tiền bơm nước thôi. Mà tôi nói cho quý vị nghe, ở đây tiền điện chúng ta rất là rẻ. Cái pháp hội vừa rồi, trong thường lễ pháp hội đó, chúng tôi chạy máy nước liên tục, công tác sân xài máy liên tục. Ở đây 4 cái máy lạnh, mỗi cái máy lạnh 25.000 BTU là 100.000 BTU. 11 cái trailer, mỗi cái trailer đều chạy một cái máy lạnh và liên tục xài điện ở trong làng. Tôi estimate cũng phải vài ngàn đô la, mà nó tính chúng ta có 400 mấy chục đồng. Nguyên cái mùa lễ đó là tôi nói là Diệu Ngọc phải chuẩn bị mấy ngàn để trả đó, tôi biết mà. Chúng tôi tưởng là nó lộn. Thì tháng 8 xài tháng 9 trả, mà nếu nó lộn qua tháng 10 còn lại có trăm mấy à, 200 à. Thành ra cái chuyện mà tôi không có nghĩ được là tại sao mà nó tính giá rẻ như vậy đó. Chạy máy lạnh 24/24, thêm một cái trailer của ông Tâm Hiệp qua cũng lấy máy lạnh chạy luôn. Máy giếng thì bơm 24/24, vậy mà nó tính có 400 mấy thôi. Chuyện đó là tôi cũng không nghĩ ra nên sao mà nó tính vậy. Thì hỏi nó lộn, nó không có lộn. Trong khi đó một cái nhà mà mùa hè quý vị mở máy lạnh, một tháng quý vị mở, quý vị biết mùi mấy trăm đồng rồi đó. Mà quý vị nhìn thấy làng Như Đà để xài điện quý vị hết hồn không? Hả? Quý vị đi đâu cũng thấy đèn đuốc sáng choang hết trời, phải không? Ở bóng nhà bếp quý vị thấy bóng nào 300-400W không đó. Nhưng mà tôi cũng không hiểu tại sao nữa mà đồng hồ đây nó chạy chậm gì tôi cũng không biết nữa. Nó thành ra những cái mà chúng ta thấy rằng có cái sự gì đó tôi cũng không hiểu được. Thành ra tôi nói rõ là tối nay quý vị chuẩn bị tên tuổi, ngày sinh và để làm một cái list là vô đồng hồ. Sau cái lễ này rồi là chúng ta ăn Tết là cho cô dự xưng chương trình lên hết, lên cho nó xuống. Là next step là đóng đồng hồ. Và cái đó là chúng ta thuê cái ông Nebo, ông ủi lô cho quý vị. Mà City nó ra lệnh rồi, ủi lô đất là ủi cái nào cần dùng, không được phá bừa bãi. Nếu phá cây bừa bãi nó sẽ ô nhiễm cái làng này. Cái điều kiện mà chúng tôi xin phép làng là nó nói chúng tôi giữ tối đa những cái cây. Nó nói một cái cây trồng mấy trăm năm mới được lớn như vậy mà chúng ta đừng có phá, để nó làm cái lọc không khí ở trong cái làng này. Và cái thứ hai nữa là rễ cây nó mới hút hết những cái chất mà xét thịt tăng. Quý vị hiểu thầy nói không? Đó. Những người nào mà đã đi về chùa Việt Nam mà biết cái sách thịt tăng của chùa Việt Nam, khi mà dự lễ đông nó hôi nó nghẹt hết, là vì họ không có cây rừng như chúng ta. Còn quý vị biết nguyên một mảnh đất rộng khổng lồ phía sau đó, một mẫu đó là cái sách thịt của thầy đó. Thì xuống đầu tiên là nó qua cái hầm, phân đầu tiên là phân đạp. Rồi cái nước nó bơm qua một cái phòng thứ hai là nước. Cái hộp thứ ba là nó bơm ra. Rồi cái cuối cùng nó bơm ra những cái ống đi ngầm ở dưới những cái rễ cây. Rồi cây nó rút nước lên và nó evaporate. Thật ra chúng ta một năm chỉ hút có một lần thôi. Mà một lần hút như vậy, một cái hầm cầu lớn như tốn có 500 mà chia cho mấy chục bà nó rẻ hơn tiền cống nhiều lắm. Ở ngoài xài một đồng nước là mấy đồng cống đó quý vị. Ở đây chúng ta rất là rẻ vấn đề đó. Thành ra là chỉ tốn cái lúc ban đầu thôi. Thành thôi sẽ estimate với thầy đó là điện quý vị tốn cho mỗi người 1.000-2.000 nữa đi, và tiền nước chỉ có 1.000-2.000 nữa thì quý vị có thể ở rồi. Thì cách làm của nó, thầy đặt với người thợ điện đó của nhà đèn, thầy nói là cứ đặt cái đồng hồ thấp thấp giống như tôi, có một cái cầu dao và có một cái outlet giống như là 220. Thì khi cái xe nào đẩy vô rồi là chúng tôi có câu dây, chúng tôi lết vô giống như cái ổ bên vậy là chúng tôi xài. Tại vì mấy bà không có xài hơn 50 em đâu đó. Thành ra nó sẽ làm cái đồng hồ và nó hạ xuống. Thì cái đợt này quý vị người nào mà không ghi danh, không bắt thăm, không đưa tên, thì cái đồng hồ mà nó đi lỡ cái chuyến này rồi đó, chuyến sau nó mắc quý vị gắng chịu. Khi mà nó làm một lọt á, quý vị giá rẻ, quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi mà nó vô nó làm nguyên công ty điện lực mà nó vô nó gắn vào một cái là quý vị biết mùi với nó. Còn khi nó đem equipment nó vô nó làm một lọt á, thì quý vị được cái giá rẻ. Thành ra tối nay chuẩn bị là người nào mà nghe online này thì phải lo cái vấn đề bắt thăm. Để chi? Để tiến hành cái chuyện đó. Để rồi hiện tại có 60 người bắt thăm đó, thì không lẽ chúng tôi sẽ làm 70 người bắt thăm rồi. Thì nếu mà không có về đợt này thì bây giờ chúng tôi ngày mai cho bắt thăm tiếp mấy người còn lại nữa. Còn 7 người nữa. Thì như vậy còn 20 mấy người nữa không bắt thăm thì sau này đừng có than phiền là sao là tự lo đồng hồ mắc đó nha. À, chúng tôi nói rõ. Còn ủi đất thì tôi nghĩ không có mắc. À, chú ở trong làng chúng ta có một chiếc xe ủi, chúng tôi đấu giá vậy chúng tôi mua 10.000 đó. Và chú Minh Thiện đã review được hết rồi thì cũng đã chạy ủi được rồi. Thì những cái xe nhỏ thì ở trong làng ủi chú Minh Thiện sẽ ủi lấy, và chúng ta thuê một cái người đi hàng xóm là chú Đê Bình, thì ông nó ủi một giờ là 75 đồng. Thì với một lô đất quý vị tôi cho ở ủi chừng 2 giờ có 100 mấy là chúng ta để vô. Rồi chúng ta mua một cái xe đá giống gì đó, nó đổ vô xe đá khoảng 600, rồi nó rộng level, rồi cái xe kéo vô chúng ta thêm một cái người chuyên môn mà. Quý vị thấy cái trailer xuống là có đóng dây để chống bão đó, là nó đóng những cái trụ ba lăng để nó có cái mái khoan, nó khoan những cái lưỡi nó câu ở dưới đó. Thì cái ông Lào đó mua đồ giật cho ổng này kia, thì mỗi một xe ổng ba lăng khoảng 200 mấy để ổng giữ, ổng gịch xuống, ổng ba lăng ông làm sao cho nó cân bằng thì không có nhiều đâu, những người đã có xe. Còn riêng những người mà chưa có xe đó thì cô Diệu Sinh nói là hết cơ hội mua rồi, vì nó công ty mà đấu giá auction vừa rồi nó thông báo là những cái xe mà tốt như quý vị mua bây giờ không còn nữa, mà quý vị sẽ mua những chiếc xe mà người ta chê đó, mua về phải bỏ ra cái chục ngàn sửa thì thôi đừng có mua nữa. Những cái xe mà vừa rồi đó quý vị sửa vài ba trăm, cũng như gắn vài cái nẹp hay tu bổ đèn đuốc rồi kia thôi là xài được hết. Còn bây giờ những cái xe mà những người nào chưa có mua đó thì bây giờ quý vị phải tự đi kiếm xe lấy mua, chứ làng không có ốc xanh được nữa rồi. Ở trong làng hiện giờ cái đợt thứ hai là ốc xanh được 11 chiếc nữa, phải không con? À, không còn xe tốt nữa rồi. Đấy, tức là trailer tốt, cái mobile mất không còn nữa. Cái giá mà 7-8 ngàn gì không còn nữa. Mà nó giá nó bằng như vậy mà nó lại xe về sửa cái chục ngàn nữa. Thành ra là không mua nữa. Thành ra là những vị nào có xe rồi thì nên mừng đi. Nếu có ai muốn bán lại thì thầy chỉ cho bán, có ai muốn bán không? Còn cái vấn đề xây nhà, thầy nói rõ, City nó không có cho xây nhiều giống như ta nghĩ đâu. Tại vì lúc đầu khi mà chúng tôi lên nói xin phép với tụi tụi sách á, là chúng tôi nói xin làm một cái chỗ để các cụ về ở. Và các cụ về ở đó là không thể nào xây cái nhà hơn 800, chúng tôi biết cái trailer là 400 đó quý vị, mà 800 là hai lần. Thành ra City nó nói không phải là cái chỗ tu. Thành ra những người muốn cất cái ngôi nhà từ 1,500 trở lên đó là không đúng với City rồi đó. Tại vì nó nghĩ chúng ta vào đây để trốn thuế. Nó nghĩ chúng ta trốn thuế. Thành ra phải hợp lý với chương trình tu. Các cụ mà vô đây làm chi mà cất cái nhà tới 2-3 ngàn. Có một bà Oklahoma, bà xin cho bà cất cái thất 3 ngàn xin bà phích. Bà đòi cất 3 ngàn đó, bà nói thầy cho con cái lốt 3 ngàn, con cất hết 3 ngàn luôn. Tôi nói không được rồi. City nó nói vô đây để mà cất 3 ngàn xin bà phích là nó nói mình vô đây để trốn thế chứ không phải để tu đâu. Ở đây đối với thi tắc cao lắm đó quý vị. Nếu mà phải không con mấy chấm? Có dùng 3.2, có dùng tới 5 chấm luôn. Tiền thế của đây là cao nhất. Quý vị bây giờ vô đây quý vị không có tốn cái gì hết. Nếu quý vị chủ một cái mobile home, quý vị phải trả cái tiền là SP đó quý vị. Ở đây quý vị trả có điện và nước thôi, không trả cái gì hết. Hình như cô có mua xe rồi phải không? Con chưa có mua xe thì con cắt lấy thì cắt cũng khoảng từ 800 trở xuống thôi, không cắt hơn đâu. 800 là thầy thấy ok rồi đó. Tụi con thấy vô cái nhà giảng sanh không, thầy mua cái xe đó đó, thầy thay cái cửa lớn thấy không? À, mà thấy nó rộng không? Đầu tiên thầy làm cái nhà giảng sanh đó, mấy người la làng, mấy người đó nói thầy làm vậy sao mà được. Tôi nói yên chí đi, chờ đi, tôi thay cái cửa rộng bằng cái cửa chính điện rồi, rồi tôi lót lại sàn ở trong đó. Cái phòng ICU bệnh viện bao nhiêu? Chút xíu à. Ở trong này á, chúng tôi sẽ đặt cái giường. Tại sao đặt giường? Những người mà có Medicare và Medicare đó không cần giường gì. Khi quý vị bệnh mà nó nặng rồi đó là có phải là tụi nó đưa giường lại không? Thì tôi đã làm một cái đường rộng 8 feet để cho cái giường có 4 feet, mà tôi làm cái giường rộng để ambulance đẩy vô. Đẩy vô đó rồi, tại sao tôi làm vậy? Vì trong đó đó là phải mở, khi mà có người vào đó là mùa hè phải mở máy lạnh 24/24. Mà tiền đó là tiền ở đâu? Tiền của quỹ làng A Di Đà trả chứ đâu phải tiền quý vị. Tôi không muốn cái người đó tổn đức, quý vị hiểu tôi nói không? Hiểu chưa? Rồi trong đó đó là chúng tôi phải có máy nước nóng nè, máy hít đồ riêng nè, đặt hết. Rồi có một cái phòng nhỏ trong đó, cái phòng lớn ngoài là cái phòng đó là phòng để cho người bệnh nằm. Phòng nhỏ trong là thân nhân của người bệnh đến ở đó quý vị. Thấy rõ chưa? Rồi cô Kim Đáo thì cũng có gửi vào 1 ngàn đi cúng nha, cô y tá.
Dạ có thầy.
À, cô Kim Đáo cũng gửi vào 1 ngàn cúng vào trong đó thì chúng tôi sẽ online và cô mua một cái giường đúng tiêu chuẩn. Mai mốt đáng lẽ kỳ này cô Kim Đáo cô qua mà cô không đi được, cái cô đi qua là cô sẽ xét cái máy là hút đàm. Khi người ta mà mệt có cái máy hút đàm, máy oxygen thì ai cũng biết rồi. Rồi máy để mà những người mà thai tả đó, bơm lên cho nó nhẹ. Để làm sao tất cả những equipment cô đặt giống như một cái phòng mà ICU của bệnh viện. Thì cô nói nó tại sao phải mua giường. Tôi nói đây người ta già có, tôi nói những cái người mà ở trong làng thầy có những người mà từ 40 tuổi tới 55 tuổi không, tôi nói có. Những cái tên đó mà không có bảo hiểm đó, nó vô đó đó mà nó bị như vậy là tụi chính phủ nó không có cho cái xe về đâu. thành ra phải có một cái giường của mình mua để cho những người đó nằm đó. Thành ra là chúng tôi đã lo những cái chuẩn bị. Bây giờ ngày thứ hai sau phá lễ là nó lên nó đóng hoàn tất những cái reo đó, và sau đó chúng tôi sẽ hút ấp vào sách kịch, và nước nóng nước lạnh là coi như chúng ta bắt đầu đi vào sử dụng, là chỉ cần order máy và cái cô y tá mà cổ nói cổ phải qua đây cổ training cho người sử dụng nữa. Chúng tôi cần có người sử dụng chứ không phải tự động đưa cho ông Từ hút mũi và ông hút hút đàm và ông đi hút lỗ mũi chết ta luôn. Thành ra phải có người biết sử dụng cái máy đó, mà người đó ít nhất là phải có license y tá nữa đó. Thành ra chúng tôi đang kêu gọi một cái người nào đã biết sử dụng những máy móc bệnh viện. Ở trong này có gì nào y tá trong này không? Có không? Dạ không có, kiểu này biết đưa tay đưa cho ông vô sự đi nha. Đưa ông vô sự chắc dẫn sanh sớm phải không? Ai? Ai y tá? Không, thật sự mà nói, quý vị thấy cái phòng giảng sanh mà trống đó, là bây giờ đó tôi lót lại cái laminate gỗ mới rồi, tôi sơn phết lại rồi, tôi làm lại máy lạnh rồi hết rồi, thì ở trong đó nhà cầu á là không xài chung với cái sách tịch của bên này, mà nó bắt chúng tôi mua một cái sách tịch riêng để cho dành, tại vì cái nước mà hút của người bệnh rồi xuống dưới không phải xài với cái nước hút lít, quý vị hiểu thầy nói không? Nó xài riêng đó. Rồi cái hầm đó là đầy, mà không phải đầy đâu, nó nói lâu lắm, tại vì đâu phải ngày nào cũng có người vô đâu, phải không? Tôi cho đắt lắm là từng vô người thôi chứ. Còn nhà cầu chúng ta là ngày nào cũng mấy trăm người, nó khác. Thành ra cái nhà cầu của nó đó là phải loại đặc biệt, rồi phải đưa ra hút. Thì cái nhà cầu hiện giờ quý vô thấy đó là vẫn sử dụng bình thường cho thân nhân của người đó. Còn thầy sẽ làm một cái cầu, cái bồn tắm, mà cái người đó nằm, người đó mà có dơ đó, chúng tôi quý vị thấy giống như là cái bàn thầy đây này, nhưng mà có cái đầu hơi cao chút, thấp chút, rồi thầy lót cái loại mà ma bồ đó mà nó hơi có cái gì bị nước nó chảy, thì khi thầy đẩy cái giường qua là cái giường nó phải bằng với cái mặt của cái chỗ rửa, thì để tới đó rồi thì người ta mới nằm trên cái tấm mà tấm bơm hơi, người ta mới đặt cái cơm hơi vô, nó bơm lên cái nó nổi nhẹ, cái bắt đầu cái người ta đưa qua nó nhẹ, nằm trên đó cái bắt đầu người ta xả hơi bớt thì nó nằm xuống. Rồi bắt đầu mình mới có dây nước nóng nước lạnh, mình mới bỏ xà bông và mình pha rồi mình rửa cho người ta. Thì bao nhiêu đồ dơ nó xuống một cái ống xả và nó rút đi, nó đẩy vô trong cái hệ thống bơm, nó xay nát, nó đẩy vô ở trong cái xích thịt. Và như vậy sau khi tắm rửa xong, chúng ta có hệ thống hít sấy khô đàng hoàng, rồi chúng ta lại có cái đồ chúng ta kéo từ cái giường cái bàn đó mà chúng ta lên. Cái bàn giống như cái bàn mổ trong bệnh viện vậy quý vị. À, thầy đã coi rồi, thầy đã vẽ rồi, thầy sẽ làm cái bàn đó. Thì nó không có cần cái sức nặng, nó chỉ bằng giờ là chỉ kéo qua thôi, từ cái miếng nó kéo qua thôi. Rồi tắm rửa, tại sao phải tắm rửa? Khi mà người bệnh đó, họ sạch sẽ, họ có máy hút đàm, có máy oxy thì họ không có phiền não, và lúc đó mình niệm Phật thì họ mới an lạc, đúng không quý vị? Đó, thành ra thầy chủ trương là giúp cho quý vị cái đoạn cuối cuộc đời cho nó được mọi sự sạch sẽ, rồi nó không có lưng, không có lỡ, rồi không có này kia, à, quý vị có bình oxy để thở. Thì lúc đó, đó là chúng ta phải có 2-3 cái bình oxy bạch ấp. Thì khi cái người mệt họ được trợ như vậy thì họ tỉnh táo cho tới phút cuối, thì họ niệm Phật theo chúng ta được. Thì khi họ bị cái đàm thì có cái máy đút vô hút đàm. Còn lên ấp thì chúng ta đưa qua cái bàn, lên ấp thì cái giường nó phải bằng với cái bàn, à, cho có cái độ lệch chút đỉnh thôi. Rồi chúng ta có cái giống như cái qua từ hô mà kéo dây nhẹ nhẹ, giống như cái đồ rửa chén nhưng mà nó nước ấm. Chúng ta chỉnh đàng hoàng, rồi chúng ta thử rồi thì rửa thì nước nó chảy từ từ theo cao xuống thấp. Nó không lan ra ngoài gì đây, nó có một cái thằng giống như là cái gạch men mà nó cao vậy đó, rồi nó chảy xuống dưới cái chỗ thấp, lên ấp xong xuôi rồi chúng ta mới đưa qua cái giường bên đây đẩy lại chỗ cũ. Mà xung quanh cái phòng đó toàn là tượng Phật không, dòm đâu cũng thấy Phật hết, để không có phân tâm. Rồi như vậy khi mà lên ấp như vậy sao, thì thầy đã tính rồi, ở trên tầng thì làm một cái rô lô giống như cái màn kéo vậy đó, khi mà lên ấp người đó thì giống như bệnh viện á, nó chỉ kéo lại nội cái phu di đó thôi. Thì người nữ thì cho mấy người nữ vào lên ấp, người nam thì cho ông Từ ưu tiên á, ông Từ cũng hiểu lên ấp chưa đó. Như vậy là cái chương trình thầy nó là như vậy. Thì cái đợt tới này tôi cũng bớt cái nặng rồi, là sau cái mùa tôi sẽ về, tôi ăn Tết ở bên Seattle, mùng 6 Tết tôi sẽ có mặt ở đây để tôi chuẩn bị cho cái phá tu của đàn dược sư. Thì trong thời gian đó tôi sẽ tiến hành hoàn tất những cái đài quan âm, thường quan âm còn đứng ở ngoài đó, thì tôi sẽ dùng tiền phát tu này tôi đưa Đức Thượng Quan Âm vào trong cái chỗ thờ Hòa Đàng là dùng miếng đất làm cái đài Quan Âm để mà thờ ngài, cho nó hoàn mãn là coi như trách nhiệm thầy nhẹ rồi. Và cái nét chết đó là vấn đề của làng, của những người member, và cô Diệu Sưng là cái người sẽ lo giấy thờ cho quý vị. Tại vì City nó nói nó muốn làm cái nào ra cái đó, tụi bay phải ra rõ ràng hết những cái căn bản rồi, rồi bắt đầu member mới vô được. Khi nó coi mình có đầy đủ rồi thì bắt đầu cô Diệu Sưng chỉ lo cho quý vị. Ngày mai này, tối nay quý vị phải lấy tên tuổi, ngày sanh bằng lái để cho điện lực nó sẽ lấy cái tên của quý vị và làm một lọt. Nó sẽ cho cái đồng hồ nhà lô số mấy là tên người nào đến, tiền điện người nào chịu trả đây, đúng không? Rồi sau đó là thầy sẽ liên lạc. Thì thầy biết cái thằng David Neville để nó nói nó không làm vào mùa mưa này. Nó bắt đầu làm vào khoảng tháng 2 qua game mùa xuân, phải không? Hình như là nó nói với thầy là nó sẽ kéo hết toàn bộ xe cộ của nó về, nó nghỉ. Mùa đông nó không làm. Thì hy vọng vào mùa tháng 2 đến xong thì chúng ta sẽ có cho David nó ủi đất, ủi từng lô để kéo. Chúng ta kéo ngay ngắn vào, kéo những cái xe trailer vào trước. Còn cái vấn đề mà quý vị muốn xây dựng á, thì thầy nghĩ đó là quý vị những nào xây dựng thì nó kéo dài hơi lâu, chứ không có đơn giản như mấy người có trailer đâu. Mấy người có trailer mà khi mà có điện có nước rồi vô là tôi nghĩ quý vị chỉ kéo vô, quý vị gắn vô là quý vị xài rồi đó. Còn vấn đề mà còn mấy chục người không bắt thăm này đó thì mấy mốt có đừng có phiền là sao. Vẫn vô được nhưng mà mắc à, tại vì làm lẻ đó quý vị. Bữa cái ông thợ điện của công ty nhà đèn xuống làm, ông nói nếu mà làm một lọt thì giá khác, mà làm một cái là giá khác. Nó xuống đây quý vị thấy mà sợ, nó đem mấy chiếc xe luôn. Mỹ nó đem là nó đào, quý vị thấy cái đường đất mới đó, mà nó vừa đào đất nó chôn á. Bữa đó tính kéo xe của sư cô Quyền Dung vô rồi, nhưng mà kéo không được. Xe sư cô Quyền Dung á, thời đấu giá thì tụi Mỹ nó kéo về nó để lộn xộn. Mà bây giờ cổ nằm ở giữa mấy chiếc xe kia, thành nó mới kéo từ đầu lên là kéo không được. Nó tính tiền, nó thành thôi để nằm luôn, chứ tôi tính kéo xe cô Quyền Dung cũng chưa kéo được. Kéo xe cô Quyền Dung này chúng tôi sẽ hút ấp vô thì cũng tiếp được một số Phật tử. Thành ra bây giờ cái căn bản mà thầy nói là bữa nay quý vị chuẩn bị tên tuổi và đưa cho cô Diệu Sưng, để cô Diệu Sưng tiến hành cái chuyện làm đồng hồ điện cho quý vị và sách tiền tăng cho quý vị. Và cái chuyện kế nữa là ủi đất. Ủi đất thì dễ lắm, đi về nó ủi cứ 75 đồng một giờ. Mà thầy cho biết nguyên một cái miếng đất mà thầy ủi, mà cái chai đường đó nó chỉ ủi có 2 tiếng đồng hồ thôi đó. Thấy không? 3 ngàn siêu cao phích nó ủi có 2 tiếng mà chúng ta ủi chỉ có một nhiêu lần thì thầy nghĩ không có mắc đâu. Xe của nó nằm sẵn bên đây. Nếu mà quý vị kêu một công ty ở ngoài vô đó, là cái tiền á, tại vì cái xe nó bánh nó dây xích, nó không thể chạy trên cái đường nhựa thường. Thành nó phải thuê một chiếc xe 18 bánh nó đậu lên. Mà cái giấy phép mua từ dưới Houghton lên đây là 800 đồng. Quý vị thấy những cái xe mà nó chở đi, cái đầu tiên là 800 đồng. Rồi nó bỏ xuống cái đất quý vị là nó tính thêm 500 nữa. Rồi mỗi một ngày giờ nó xài 250 nữa. Mà nhờ cái thằng này nó nhà nó kế bên, nó cứ chạy qua, nó chạy qua thì quý vị cũng có phước rồi đó. Chứ nó nói nếu mà kêu nó mà ở ngoài vô là một cái lô ủi là mấy ngàn đô. Nhưng mà đây còn có giờ có 75 đô hả quý vị? Ai có thắc mắc gì vấn đề này không? Không có. Thầy nghĩ bây giờ là 6 giờ rồi, chúng ta ngồi hơn 2 tiếng rồi phải không? À, ba nhà biết đâu rồi? Nhà biết đồ ăn nhiều không? Cúng như thật bây giờ hả? Bây giờ qua cúng bệnh hả? Như vậy bây giờ tôi đề nghị thế này nha. Thầy thò chúng ta qua địa tạng cúng chính thí thực. Cúng cho cô hồn nó ăn rồi tôi cho quý vị ăn xài bữa lớn bữa. Tôi chịu tội. Chịu không? Chịu hồi vỗ tay đi. Ồ, thông báo tiền cúng dường ngày 17 là thứ sáu cũng như ngày 18 hôm nay được 26.826 đồng. Không phải, tại hồi nãy cái ban nhà bếp á, họ lên họ than phiền với thầy. Thầy ơi, thầy cho ăn có một bữa, còn dược thực á là đồ ăn dư nhiều lắm. Tụi con bây giờ chuẩn bị đồ ăn nhiều quá. Thôi thầy cúng thí thực rồi thầy lãnh tội hết đi rồi thầy cho đệ tử ăn. Tôi nói được, tôi lãnh tội hết.
Con lãnh thêm được.
Nhưng mà phải cúng cho người ta ăn à, bây giờ chịu đói chúng nha. Chịu đói chúng cái lần đi thay gì thay đói, thay gì đói cả đêm. Mà bây giờ chỉ qua địa tạng chúng ta cúng cho mấy người ăn. Bây giờ tôi yêu cầu quý vị nào cẩn thận có mấy cái cốt đó, ở phía sau này với mấy cái vong đó, đem qua bệnh dùng để sao cái bàn thờ giữa.
Có người hỏi cho con.
Đem qua đó rồi xuống tôi cho quý vị ăn full tham luôn, không có ăn bạc tham nữa.
Dạ, khi nãy có một số Phật tử hỏi con là ảnh và cốt thì làm sao, chừng nào đưa cho thầy, con có nói là giữ đi, tí chiều thầy mang thầy qua cúng bên
bây giờ là đưa được rồi đó,
thì bây giờ mình mang con bên đó, quý vị nào có ảnh có cốt thì xin mang theo thầy đi qua bên Pháp Địa Tạng. Có một số Phật tử hỏi chừng nào thầy cho quy y.
Giờ này đó hả, tôi lấy chương trình cho phải ăn để mới quy y, chứ đứa nào quy y nó cúng xong rồi tụi nó ăn, phải không? Chắc mai quy y á. Dạ
dạ, thầy cho ngày mai chừng khoảng buổi sáng hay buổi chiều
để thầy coi chương trình.
Dạ dạ, vì có một số Phật tử họ muốn quy y online,
chút nữa thầy thông báo, tại vì chương trình này không có đem ở đây.
Dạ dạ, giờ quý vị rõ rồi ha.
À,
giờ
à, thầy nhờ một số quý vị nè, cái hũ cốt của người ta cẩn thận, đừng đưa ông vô sự ông Phương, ông quăng cái bể là tôi đời được không được đó. Không, ông đó là phải dặn vậy chứ ông quăng à.
Chào chào
hả,
chào những người online.
Ồ, tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tạm biệt quý Phật tử đang nghe pháp online ở trong cái buổi pháp hội làng A Di Đà. Bữa nay nó có nhiều vấn đề tôi không thuyết pháp được, vì lý do là tôi phải giải quyết những cái vấn đề căn bản của làng, những cái thắc mắc của Phật tử vào làng. Thành tôi hứa ngày mai tôi sẽ dành thời giờ rất nhiều để tôi thuyết pháp cho quý vị. À, xin gửi lời tạm biệt quý vị Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, Việt Nam và 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. À, chúng ta chưa chấm dứt, thành là không có hồi hướng. Tại vì chúng ta tiếp tục đi qua Tháp Địa Tạng. Và tôi yêu cầu trí sự, bây giờ là tể giá. Con thấy có mấy hũ cốt không? Đích thân con khách khe từ hũ chứ con đưa ông kia ông đập bể thẹn biết đâu thì đền á. Con đem qua bên đó con bỏ ngay từng giữa cho thầy tạm thời đi. Cái từng giữa và mấy cái hình đó đem hết qua bên đó. Rồi ai mà có đem hình của Hương Linh mà đem theo đó thì tôi cũng cho để luôn. Rồi sau đó tôi sẽ đặt khung đồng lọt rồi tôi bỏ vô tôi thay lại cho nó điều. Dạ. À, đúng rồi, đem kinh Nhật Tụng theo. Có tính hỏi gì?
Con hỏi là con có đem hình ba máy của con xem nhưng mà không có đúng
sai. Ông đúng sai thì cứ đem qua rồi tôi sẽ sửa lại. Dạ.
Xong rồi không? Tại vì hai người chung mà làm 46 thì con sợ nhỏ rồi con sẽ đem 46 con gửi lại
làm
sai.
Riêng, dạ, làm
bây
riêng.
Giờ con cầu siêu xong rồi con đem hình đấy
dạ, về. Dạ, được. Dạ. Dạ.